lên cao thượng những sở hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phú lên cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Dạ, con Bích Thu thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, ngày 3 tháng 9 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay đấu gạo, tiền thân, tăng đú, lá na lý sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay đấu gạo, tiền thân có tăng đú, lá na lý. Chê người dở không có nghĩa là mình hay. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ, chúng con kính đảnh lễ sư trụ, kính đảnh lễ chư tôn đức thân trọng tất cả quý Phật tử. Và quý ngài và quý vị hôm nay đang ở phi trường để đi soạn cái sĩ địa Như Thật. Do vì sẽ không có mặt ở trong group lâu, chỉ có mặt ở một giờ đầu mà thôi. Bài học ngày hôm nay lại làm cho chúng ta một số nét rất là thú vị. Trong trường hợp này lại cho chúng ta thêm một số chi tiết về đời sống hàng ngày của tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế. Khi Phật chư tăng ở trong chùa đó, thì tự nhiên tạo nên sự phân phát lương thực và đã có những thiếu thực phẩm để phân phối lương thực. Cái đó cũng rất là đặc biệt thú vị để chúng ta nghe câu chuyện này. Và ở trong câu chuyện cũng nói đến một người chê người khác làm không tốt, tới khi mình thì lại tệ hơn. Và đó là một bài học rất là tốt cho chúng ta suy gẫm trong đời sống hàng ngày. Bây giờ thì xin được mời quý vị thủ tử Quan Thị đọc cho phần tấm văn, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng kính cơ sở thẩm đại đức tính bắt đầu cho phát thoại trong ngày. Xin mời quý Phật tử.
Dạ Nam Mô Bích Tha giá, con xin điện khuyết cho sư cô Như Nguyện. Vì trong room chúng con không có nghe được, không biết là sư cô có nghe được con chưa, nếu được thì con thỉnh sư cô cầm mic lại. Dạ, không thấy tín hiệu của sư cô. Dạ con mời sư cô trở lại nha.
Câu chuyện trong ngày. Đấu gạo tiền thân tan lú lát na lý. Chê người dở không có nghĩ mình hay. Câu chuyện này được Thế Tôn khi ở tại Kỳ Viên đã kể về trưởng lão U Đa Dí. Trong thời ấy, Tôn giả Đáp Bá, con bộ tộc Ma Lá, làm người phân phối cơm ăn cho chúng tăng. Thời ấy vào buổi sáng, trong khi phân phối thẻ cơm, trưởng lão Uta-di, khi thì được gạo tốt, khi thì được gạo xấu. Vào ngày được gạo xấu, Uta-di thường làm rộn lên trong phòng phát thẻ và nói, sao chỉ có Đáp Bá biết phát thẻ, chứ chúng tôi không biết hay sao? Một hôm, khi Uta-di làm rộn lên trong phòng phát thẻ, người ta đưa sổ phát thẻ cho Uta-di và nói, hôm nay hiền giả hãy phát thẻ. Bắt đầu từ hôm ấy, Uta-di phát thẻ cho chúng tăng. Nhưng trong khi phát thẻ, Uta-di không biết gạo nào là gạo tốt, gạo nào là gạo xấu. Uta-di cũng không biết số hạ lạp như thế nào được phát gạo tốt, số hạ lạp như thế nào được phát gạo xấu. Khi làm sổ thứ tự để chia phần, Uta-di không nghĩ đến thứ tự hạ lạp. Do vậy, khi các tôn giả đứng vào vị trí của mình, Uta-di ghi một cái dấu trên sàn hoặc trên tường để chỉ rõ hàng này đứng chỗ này, hàng kia đứng chỗ kia. Đến ngày sau, trong phòng phân phối phát thẻ có ít tỉ kheo hơn trong hàng này, và có nhiều tỷ kheo hơn trong hàng kia. Hàng nào ít tỷ kheo hơn thì cắt dấu ghi quá thấp, hàng nào nhiều tỷ kheo hơn thì cắt dấu ghi quá cao. Nhưng Uta-di không biết gì về hàng sắp đã phân phối các thẻ theo những dấu của mình. Do vậy, các tỷ kheo nói với Uta-di, cắt dấu hoặc là quá thấp hoặc là quá cao, gạo tốt dành cho những vị có hàng lạp như thế kia, còn gạo xấu lại dành cho những vị có hàng lạp như thế này. Nhưng Uta-di kẹt họ ra một bên và nói, nếu dấu này là như vậy, sao hiền giả không đứng như vậy? Sao tôi lại tin các hiền giả, tôi tin các dấu của tôi hơn? Các vị trẻ tuổi và các sa di kéo Uta-di ra khỏi phòng phân phối và nói, này hiền giả, Uta-di ám động. Khi hiền giả phân phối thẻ, các tỳ kheo nhận thiếu phần họ được nhận. Thiền giả không xứng đáng để phân phối, hãy đi ra đi. Trong khi ấy, tại phòng phân phối thẻ có tiếng ồn ào lớn. Nghe vậy, bậc đạo sư gọi hỏi trưởng lão Ananda: Này Ananda, không phải hiện nay Udayi với sự ngu si của mình mới làm cho những người khác bị thiệt hại khi nhận phần của họ? Ở trước Udayi cũng đã làm như vậy. Trưởng lão Ananda yêu cầu Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ sự việc bị tái sanh che lấp qua câu chuyện quá khứ. Xin mời vị em suy kế tiếp.
Thuở xưa, ở nước Ca Xí, tại thành Ba La Nại, vua Brahma Đắc Tá đang trị vì. Lúc ấy, Bồ Tát của chúng ta làm người đánh giá cho vua. Ngài đánh giá voi, ngựa, đánh giá châu báu, vàng, và Ngài thường trả cho những người chủ các hàng hóa đúng giá tiền như Ngài đã quy định. Nhưng vua là người tham lam, và bản tánh tham của vua khiến vua suy nghĩ. Người đánh giá này với tư cách đánh giá như vậy, không bao lâu sẽ làm cho tài sản trong nhà của ta khánh kiệt, ta phải tìm một người đánh giá khác. Mở cửa sổ, nhìn xuống sân, vua thấy một người quê mùa, tham và ngu, đang đi qua sân, nghĩ rằng kẻ ấy có thể làm người đánh giá cho mình, bèn cho gọi kẻ ấy lên và hỏi anh ta có thể làm người đánh giá cho vua được không. Kẻ ấy trả lời: Thưa đại vương, tôi có thể làm được. Vua liền đặt người ngu ấy vào chức vụ người đánh giá với mục đích bảo vệ tài sản của mình. Từ khi trời ấy trở đi, người ngu ấy đánh giá voi, ngựa, không đếm xỉa gì đến giá trị, nói giá tùy theo sở thích, và vì giữ chức vụ ấy, kẻ ấy nói gì thì giá tiền là phải như vậy, không thể khác. Lúc bấy giờ, từ nước phương Bắc, một người buôn ngựa đi đến với 500 con ngựa. Vua cho gọi kẻ ấy lên và bảo anh ta đánh giá ngựa. Kẻ ấy đánh giá 500 con ngựa bằng giá đấu gạo, bảo trả cho người buôn ngựa giá tiền một đấu gạo và bảo dắt ngựa vào chuồng. Người buôn ngựa đi đến gặp người đánh giá cũ, thuật lại sự việc và hỏi phải làm như thế nào. Bồ Tát nói: Hãy cho người ấy một số tiền hối lộ và hỏi nó, biết rằng giá tiền các con ngựa chúng tôi đáng giá một đấu gạo, thì ông có thể cho chúng tôi biết, theo ông ta, tiền một đấu gạo là bao nhiêu? Ông có thể tuyên bố giá ấy trước mặt vua được không? Nếu nó trả lời có thể được, thì đưa nó đến ngay trước mặt vua, và tôi cũng sẽ có mặt ở đấy. Người lấy buôn nghe theo lời Bồ Tát, cho người đánh giá một số tiền hối lộ, và đặt vấn đề với kẻ ấy. Khi kẻ ấy nhận hối lộ và nói có thể đánh giá đấu gạo được, người buôn ngựa đưa ngay anh ta đến trước mặt vua. Bồ Tát cùng nhiều đại thần khác cũng đi đến. Người buôn ngựa sau khi đảnh lễ vua liền thưa: Thưa đại vương, con đã biết giá tiền 500 con ngựa bằng giá tiền một đấu gạo. Nhưng giá tiền một đấu gạo là bao nhiêu? Đại vương hãy hỏi người đánh giá này. Không biết sự việc đã xảy ra, vua nói: Người này người đánh giá, khanh nói cho chúng ta biết giá tiền 500 con ngựa. Thưa đại vương, là giá tiền một đấu gạo. Hãy là vậy. Này khanh, 500 con ngựa này trị giá một đấu gạo, vậy giá trị một đấu gạo là bao nhiêu? Người ngu si ấy trả lời, một đấu gạo trị giá bằng tất cả thành Ba La Nại với nhiều ngoại ô. Như vậy, chúng ta được biết rằng, để làm vui lòng ông vua, kẻ ấy trị giá các con ngựa bằng một đấu gạo, nhưng sau khi lấy tiền hối lộ từ tay người lấy buôn, anh ta đánh giá một đấu gạo bằng toàn bộ nội ngoại thành Ba La Nại. Lúc bấy giờ, toàn thành bao bọc Ba La Nại dài đến 12 dặm, còn nội thành và ngoại thành Ba La Nại rộng lớn 300 dặm. Tuy vậy, kẻ ngu ấy trị giá nội thành và ngoại thành Ba La Nại rộng lớn này chỉ bằng một đấu gạo. Nghe kẻ ấy nói vậy, các đại thần vỗ tay cười và nói: Trước kia chúng ta thường nghĩ rằng quả đất và quốc độ là vô giá, nhưng nay chúng ta được biết rằng thành phố lớn Ba La Nại này
cùng với vị vua trị giá chỉ có một bó gạo mà thôi. Ôi, kẻ đánh giá thật đầy đủ trí tuệ, sao nó có thể giữ địa vị của nó lâu như vậy? Nhưng thật sự kẻ đánh giá này phù hợp với vua chúng ta một cách tuyệt diệu. Các vị nhân vỗ tay, cười đùa và mỉa mai như vậy. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ: giá đấu gạo bao nhiêu, bằng cả nội ngoài thành, thành phố Ba La Nại, cả 500 con ngựa, cũng chỉ bằng giá tiền một đấu gạo mà thôi. Lúc bấy giờ, vua xấu hổ đuổi kẻ ngu ấy đi và đặt Bồ Tát vào chức vụ đánh giá như cũ. Rồi đến khi mệnh chung, Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Sau khi trình bày pháp thoại này, bậc đầu sư kết hợp hai câu chuyện với nhau và kết luận bằng sự nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, kẻ đánh giá quê mùa, ngu si là Udayi, còn bị đánh giá có trí là ta vậy. Câu chuyện tiền thân, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến sư trưởng Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Thành cùng với các vị chư tôn đức tăng. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một cái bài học nói về một cái đấu gạo. Đấu gạo ở đây nói về một cái giá trị, một cái giá trị của một quốc độ rất là lớn, mà đem so với một cái đấu gạo như vừa rồi là chúng ta đã nghe vị MC, hai vị MC vừa đọc qua. Thì kính thưa quý vị, câu chuyện này được Đức Thế Tôn kể ra khi Ngài ngự ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Thì trong thời ấy có một cái vị, có một cái vị tên, một cái vị tên là Đắc Bát ở cái bộ tộc Manh Lá. Thì trong cái thời gian này thì cái vị này là một cái người giữ cái vai trò giữ tập âm lớn quá ha. Tập âm đâu có, xung quanh phòng chúng tôi đâu có nghe tập âm, đâu có nghe cái âm thanh gì đâu. Dạ, alo. Dạ, có lẽ là tại cái đường dây đó, nó, tại cái đường dây nó, dạ. Nhưng mà có lẽ quý vị nghe lớn chắc hơi bị ồ. Dạ, con chuyên để Đức Long Minh Hạnh. Thì kính thưa quý vị, trong cái câu chuyện này có nhiều cái điều cũng rất là hay. Và trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ là cái vị mà thường xuyên phát cái thẻ mà nhận gạo cho các vị tỳ kheo là cái vị đó là tên là Đắc Bát. Nhưng mà cái vị này khi mà phát cái thẻ gạo quý vị biết rằng là do chư tăng ở trong cái thời đó rất là đông, rất là đông, nên mỗi ngày sẽ có người đi đến để mà lãnh gạo. Thì là quý vị biết cái vai trò của cái người mà phát gạo thì cái vị này phải biết những cái vị á, tại vì gạo thì nó có gạo tốt, gạo xấu. Thì tính tình cũng vừa mà quý vị biết rằng á, ví dụ như thường thường nếu mà quý vị mà có làm ở trong những cái khâu này thì quý vị biết, quý vị sẽ biết mỗi người đi đến cúng dường thì mỗi loại gạo khác nhau, mỗi loại gạo khác nhau, nhưng mà mình là cái người mà thâu nhận và sẽ phân phối ra. Quý vị Alo, alo. Quý vị nghe lại âm thanh rõ chưa vậy? Alo. Dạ, âm thanh bây giờ vậy là tốt rồi ha. Thôi kệ, chịu có như vậy đi, nó ổn định hơn, nó có ít bị phân tâm hơn. Một lần nữa con xin được đảnh lễ chư tăng và xin kính chào quý tu nữ và đại chúng ở trong đung. Biết hồi nãy chúng tôi đang nói đến cái vị mà phát cái thẻ gạo, cái vị mà phát thẻ gạo á, quý vị biết rằng cái người mà phát thẻ gạo á, có nghĩa là mình phát gạo cho chư tăng thì phải mình là một cái người mà phải có trí, có nghĩa là mình phải biết sắp xếp điều này điều kia. Vì sao vậy? Vì mỗi người đi lỡ cúng gạo á, thì quý vị biết rằng là có người, thí dụ như người ta có tiền, người ta sẽ mua những cái gạo tốt, còn cái người mà trung bình, người ta có ít tiền hoặc là vừa tiền thôi thì người ta mua gạo vừa. Nhưng mà mình là cái người mà thâu vào và phát ra đó, thì mình phải biết điều này. Để chi vậy? Để có nghĩa là để mình phát cho những cái vị mà trưởng lão cái phần gạo nào ngon. Tại vì những vị trưởng lão dù sao có cái thâm niên, có cái sự mà tu lâu, hoặc là có cái đức hạnh, hoặc là có cái phước lớn hơn vân vân, thì mình phải có những cái đồ, cũng như là mình cũng phải có một cái sự mà ân cần tí xíu. Thì đối với mà cái vị mà tên là Đắp Bá đó, thì vị đó phân phát rất là đàng hoàng, rất là vừa lòng. Nhưng mà trong khi đó nó có một cái người nhận tên là Ú Đa Dí. Thì Ú Đa Dí, cái vị này thì chúng ta biết rằng ở trong kinh điển, nếu người nào có đọc ở trong Lực hoặc là ở trong những cái bài kinh thì thường thường có rất là nhiều cái vị Ú Đa Dí. Thí dụ như Ca Lá Ú Đa Dí, có nghĩa là cái vị mà tên là Ú Đa Dí mà da đen. Còn cái trong cái trường hợp mà bài học ngày hôm nay của chúng ta đó, thì không phải là cái vị Ca Lá Ú Đa Dí, mà là một cái vị khác, một cái vị Ú Đa Dí khác. Cái vị này thường xuyên bị phạm lỗi, thường xuyên bị phạm vào những cái điều học. Nhưng mà ở đây có một điều chúng ta nên chú ý rằng cái vị Ú Đa Dí này rất là ngộ, phạm lỗi hoặc là phạm giới, rất là phạm vào những cái điều học rất là nhiều. Nhưng mà khi mà cái vị này phạm vào cái điều học nào đó, Đức Phật cấm chế cái điều học đó, thì vị này lập tức từ đó về sau không có bị phạm vào cái điều đó nữa. Đây là một cái điều mà rất là lạ cho chúng ta thấy. Thì tiếp theo ở trong cái bài học này thì quý vị biết rằng trong cái số người mà nhận những cái thẻ mà lãnh gạo thì có một cái vị tên là Ú Đa Dí mà chúng ta đang đề cập đến. Thì cái vị này cái bữa nào mà nhận được gạo ngon, thì cái vị đó lại hài lòng, ưa thích, vui. Nhưng mà cái bữa nào mà cái vị này, vị Ú Đa Dí này nhận được cái số gạo mà nó dở hoặc là gạo nó ít, thì cái vị này rất là buồn, rất là khó chịu. Thì trong một ngày kia đó, cái vị Ú Đa Dí này nhận được ít gạo và cái số gạo đó là gạo xấu, gạo dở, nên cái vị này đã la lối lớn tiếng ở trong cái nơi mà lãnh gạo. Do đó thì cái vị Đắp Bá đã từ chối với cái công việc hàng ngày của mình, lúc bấy giờ là để lại cho trưởng lão Ú Đa Dí nhận lãnh cái phần mà phát thẻ cho chư tăng. Thì như hồi nãy chúng tôi đã nói đến quý vị, cái người mà phân phát thẻ gạo, phân phát mà cho chư tăng, các vị sư mà lãnh gạo á, thì cái vị đó phải biết cách sắp xếp cho cái những vị sư đi đến lãnh gạo bằng một cái cách nó êm đẹp. Có nghĩa là ví dụ như mình biết sắp xếp cái hàng này là những cái vị tỳ kheo trẻ, hoặc là những cái vị tỳ kheo mới tu, hoặc là cái hàng này dành cho những cái vị trưởng lão, rồi cái số gạo nào mà gạo tốt á, thì dâng cho những vị trưởng lão trước, những vị mà cái hạ lạp cao. Nhưng mà đối với Ú Đa Dí thì không có biết cách sắp xếp như vậy, thường làm lộn xộn ở trong những cái lúc mà phát thẻ gạo. Do vậy có nhiều người có nhiều vị sư mới nói rằng đối với Ú Đa Dí không biết cách sắp xếp những cái hàng nào, những vị tỳ kheo đứng nhiều, rồi gạo phải để ở bên đó nhiều, rồi những cái hàng nào các cái vị tỳ kheo đứng ít thì cái số gạo phải để ít lại, vân vân. Thì lúc đó thì đối với Ú Đa Dí thì không chịu nghe lời những cái vị sư đó, mà Ú Đa Dí mới nói lại rằng tôi không có tin tưởng nơi các vị, mà tôi chỉ tin tưởng nơi cái sự làm việc của tôi thôi.
do hai bên có cái sự bất đồng với nhau cái điều đó, nên lúc đó lúc bấy giờ thì mới có cái sự tranh cãi ở trong đó. Thì quý vị cũng biết rồi, ví dụ như khi mà mình là một cái người mà phân phát thì mình không có biết chăm sóc, hoặc là mình không có biết coi những cái vị nào mà trưởng lão, hoặc là những cái vị nào trung hạ, hoặc là những cái vị nào mới tu, rồi cái phần gạo nào dành cho những cái vị đó, những cái phần gạo tốt dành cho những cái vị trưởng lão, những cái phần gạo mà vừa sẽ dành cho những cái vị mà trung hạ, vân vân. Thì hoặc là đối với cái vị nào mà thí dụ như chúng ta thấy rằng cái vị đó cái nhu cầu cần nhiều thì chúng ta cũng phải phát nhiều, vân vân. Thì chúng ta cũng canh theo cái kho gạo để mà chúng ta phát. Thì nhờ như vậy thì cái đời sống nó mới yên điềm. Còn nếu mà mình không biết cách phát thì có thể mình sẽ học nơi người khác, chứ mình không có nên có cái sự mà cãi lại, hoặc là không có nên làm một cái sự gì mà nó gây gỗ. Nhưng mà ngược lại thì đối với U Đa Dí thì do có cái sự xích mích cãi lại, nên lúc bấy giờ có vài cái vị sư trẻ và các cái vị sa di mới nắm cái vị U Đa Dí này kéo ra ngoài, không cho làm cái công việc đó nữa. Thì chính do cái sự việc này xảy ra đó mà làm ồn ào ở cái nơi mà lãnh gạo, cái nơi mà nhận thẻ để mà lãnh gạo. Thì trong lúc ấy thì Đức Thế Tôn ngài mới nghe được những cái sự lớn tiếng đó. Thì lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn đã hỏi ngài Ananda, hỏi ngài Ananda là do cái sự việc gì mà xảy ra những cái tiếng ồn ngoài đó. Thì ngài Ananda cũng nói với trình bày lại cái sự việc vừa xảy ra cho Đức Phật nghe. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói với ngài Ananda đó, không phải ngay ở trong cái thời này U Đa Dí đã làm mất đi cái lợi lộc của người khác, mà ở trong quá khứ U Đa Dí đã từng làm như vậy. Thì khi mà nghe Đức Thế Tôn nói như vậy thì ngài Ananda đã thỉnh Đức Thế Tôn thiết lại cái câu chuyện bổn sanh, là có nghĩa là cái câu chuyện ở trong thời quá khứ mà U Đa Dí đã từng làm mất đi những cái lợi lộc đến người khác. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng ở trong cái thờ Đức Vua Gamma Đát Tá ở thành Ba La Nại, lúc bấy giờ Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật, Bồ Tát là một cái vị quan mà đánh giá. Cái vị quan đánh giá ở đây có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là cái vị quan này là người hầu cận ở bên Đức Vua. Mỗi lần ai mà có đem ngựa, hoặc là đem voi, hoặc là đem những cái ngọc ngà châu báu gì đó đem đến thì cái người này sẽ định cái mức giá cái tài sản đó, định cái mức giá tài sản đó để mà mua, để mà đem vào cái ngân khố của Đức Vua. Có nghĩa là mua những cái đồ quý giá đó rồi đem vào ở để ở trong triều đình. Thì đối với Bồ Tát làm cái công việc này, Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật của chúng ta, làm công việc này ngài rất là công chính liên minh. Có nghĩa là cái giá cái đồ vật đó có cái giá trị như thế nào thì Bồ Tát sẽ đánh giá như thế đó. Bồ Tát không có mua ép người ta, không có làm cái giá trị đó nó thấp quá hoặc là nó cao quá. Hãy cái giá thị trường ở trong cái thời đó, cái vật nó giá như thế nào thì Bồ Tát sẽ đánh cái giá như thế đó. Có nghĩa là Bồ Tát sẽ định cái giá nó tương ứng với cái vật ở trong cái thời gian đó. Thì khi mà Đức Vua thấy Bồ Tát là một cái người làm có cái công chính liên minh, thì đúng ra theo một cái vị vua mà có trí thì vị vua đó sẽ rất là hài lòng. Vì mình có những cái người mà tay chân như vậy thì phải nói rằng rất là chuẩn mực, vì vậy mà mình hài lòng. Nhưng mà ngược lại Đức Vua này có một cái suy nghĩ khác. Đức Vua này nghĩ nếu mà Bồ Tát mà làm cái công việc này, cái vị quan mà đánh giá này cứ mà làm cái công việc này mà định giá cứ đúng đắn theo thị trường như vậy thì lâu ngày thì cái số tiền của Đức Vua sẽ mau hết. Do đó Đức Vua sẽ suy nghĩ tìm một cái người nào ngu dốt hơn để mà thay thế Bồ Tát làm cái chức vụ mà đánh giá, để mà cũng như là cái tiền mình có được tài sản nhiều nhưng mà không có tốn tiền nhiều. Thì đối với Đức Vua thì suy nghĩ như vậy. Trong khi đang suy nghĩ thì Đức Vua nhìn từ ở cửa sổ nhìn ra, Đức Vua nhìn xuống sân, Đức Vua thấy một cái người dân quê nghèo mà có cái phần tham mà ngu dốt nữa. Nên lúc đó Đức Vua đã kêu cái người dân quê đó đi vào. thì Đức Vua mới hỏi rằng cái người dân quê mà tham lam này á, ngươi có chịu làm một cái vị quan để mà đánh giá các cái đồ vật, có nghĩa là làm một cái vị quan mà thu mua những cái đồ mà của mọi người đem đến. Thì lúc đó đó thì cái người dân này đã nhận lời chịu làm cái người thay thế cái người quan đó. Thì khi mà cái vị này á, cái người dân mà quê mùa tham lam này á, nhận lời Đức Vua rồi á, thì Đức Vua đã đưa Bồ Tát qua cái công làm cái công việc khác, và đưa cái người dân quê mùa này giữ cái chức vụ mà đánh giá để mà mua các cái đồ đạc đó. Thì khi đó đó thì quý vị biết rằng cái người dân này là những cái người mà đem đồ đạc đến, thì cái người dân quê mùa này mua một cái giá rất là thấp, mua một cái giá rất là thấp để mà làm cho hài lòng Đức Vua. Thì lúc bấy giờ có một cái người đi buôn từ một cái nước ở phương Bắc đi đến, đem 500 con ngựa đến để mà bán cho Đức Vua. Thì lúc bấy giờ Đức Vua mới kêu cái người dân quê mùa này hãy trả tiền 500 cái con ngựa này đi, có nghĩa là đánh giá rồi sau đó trả tiền. Thì cái người dân quê mùa này mới là đánh giá 500 con ngựa chỉ đáng có một cái đấu gạo thôi. Một đấu gạo thôi, thì bây giờ thì một đấu gạo trong cái thời đó thì chúng ta biết rằng 500 con ngựa mà với giá một đấu gạo vậy thì rất là rẻ. Thì cái người mà bán ngựa đó cũng như là khi mà thấy mình đưa 500 con ngựa mà chỉ lấy cái giá tiền là một đấu gạo thôi, thì cái người buôn ngựa này rất là buồn, nên đã tìm đến cái vị mà đánh giá trước đây để mà tâm sự, có nghĩa là để mà cũng như là bày tỏ về cái điều này mình không có hài lòng. Thì khi mà cái người buôn ngựa mới đi đến nói với Bồ Tát, nói với Bồ Tát, trình bày cho Bồ Tát nghe về cái điều đó, và xin Bồ Tát phải chỉ dùng cái cách nào để mà cũng như là để lấy lại cái số, cũng như lấy lại cái số tiền mà nó tương ứng với 500 con ngựa. Thì lúc đó Bồ Tát mới chỉ cho cái người lái buôn này là hãy hối lộ cho cái người mà quan đánh giá, cái người quan đánh giá một số tiền rồi ra một cái điều kiện với ông ta. Thì nếu mà ông ta chịu thì kêu ông ta hãy đi đến nói lên cái giá trị của cái đấu gạo đó trước mặt Đức Vua và các cái đại thần. Thì cái người buôn ngựa này cũng nghe cái sự mà chỉ dạy của Bồ Tát, nên đã đi đến đi tìm đến cái vị mà quan mà đánh giá vừa rồi đã trả cho mình 500 con ngựa với cái giá là một đấu gạo. Thì lúc bấy giờ thì cái người buôn ngựa cũng hối lộ một số tiền cho cái vị quan này, rồi sau đó đó thì mới hỏi cái vị quan này có thể nào mà trình bày nói cho ông ta nghe về cái đấu gạo đó trị giá bao nhiêu hay không. Thì lúc đó thì cái người quan đánh giá này đã nhận hối lộ rồi nên nhận lời sẽ nói. Thì lúc đó người buôn ngựa này mới dẫn ông ta đi đến Đức Vua để mà nói trước mặt Đức Vua. Thì khi đó cái người mà buôn ngựa đi đến Đức Vua cùng với cái vị quan mà đánh giá, thì hai người đi đến sau khi đảnh lễ Đức Vua rồi thì lúc bấy giờ cái người buôn ngựa mới trình bày với Đức Vua, mới trình bày với Đức Vua nghe về là 500 con ngựa nó bằng với giá tiền của một đấu gạo. Vậy thì Đức Vua có biết là một cái đấu gạo thì cái giá tiền nó là bao nhiêu hay không? Thì Đức Vua mới nói cái chuyện này mình nên hỏi cái người quan mà đánh giá cái số tiền này. Thì lúc bấy giờ người buôn ngựa đã hỏi cái vị quan mà đánh giá đó. Thì khi mà hỏi cái vị quan đánh giá này thì cái vị quan này mới nói một cái 500 con ngựa đó bằng giá tiền của bằng một cái đấu gạo, mà một cái đấu gạo này mà là giá tiền là toàn cái quốc độ của thành Ba La Nại, toàn cái thành Ba La Nại và cái quốc độ đó. Như hồi nãy thì chúng ta nghe là cái quốc độ cái thành Ba La Nại thì ở trong thành không là 12 do từng, mà nếu mà toàn cái thành Ba La Nại luôn, toàn cái quốc độ cái đất nước đó là 300 do từng, thì chúng ta thấy một cái chuyện rất là mắc cười. Một cái đấu gạo mà bằng giá trị cả một cái quốc độ này luôn. Thì do khi mà nghe những cái điều này thì các cái vị đại thần và Bồ Tát là đã vỗ tay cười ồ lên. Cười ồ lên có nghĩa là thấy rằng sao? Thấy rằng cái người quan đánh giá này khi mà muốn làm hài lòng Đức Vua thì mua ép giá 500 con ngựa của người ta. rồi khi mà nhận tiền hối lộ của cái người buôn ngựa này rồi thì lại đưa một cái đấu gạo với cái giá trị bằng toàn cái quốc độ của thành Ba La Nại. Thì chúng ta thấy rằng một cái người khi mà muốn làm hài lòng người khác thì lại lấn ép người kẻ kia, rồi khi mà nhận tiền hối lộ của kẻ kia thì lại làm cái chuyện mà lấn áp lại toàn bộ những người ở trong thành này. Với cái ý là chúng ta thấy rằng là một cái đấu gạo mà với một cái giá trị mà toàn cái thành Ba La Nại luôn, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái người không có trí, một cái người mà không có biết cái sự mà làm việc. Vì vậy khi mà nghe được cái câu chuyện này thì các cái vị đại thần đó cùng với Bồ Tát đó mới vỗ tay nói rằng là cái vị quan này nó rất là vừa với đức vua. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng do ông vua quá tham lam nên gặp một cái người quan quá ngu si, rồi hai người kết hợp với nhau thì như vậy rất là vừa. Thì khi mà các cái vị đại thần mà cười lên như vậy thì đức vua cũng thấy rất là xấu hổ, nên đã đuổi cái vị quan đánh giá ngay cái lúc đó, và đã mời Bồ Tát trở lại cái vị trí cũ, có nghĩa là trở lại làm một cái vị quan đánh giá như lúc ban đầu. Thì lúc đó Bồ Tát đã đứng ra đọc lên cái bài kệ, một cái bài kệ 500 con ngựa mà bằng một cái đấu gạo, một cái đấu gạo mà lại bằng toàn cái thành Ba La Nại. Thì sau khi mà kết thúc cái câu chuyện này thì Đức Phật đã kết hợp hai cái câu chuyện ngay trong hiện tại và câu chuyện ở trong quá khứ để mà nói lên và nhận diện tiền thân. Cái vị quan mà đánh giá liêm chính chính là Đức Phật, chính là Đức Phật. Còn đối với cái vị quan mà không có liêm chính, cái vị quan mà đánh giá mà ngu dốt là chính là cũng là Ú Đa Dí. Thì Đức Phật, sau khi Đức Phật đã kết hợp lại hai câu chuyện ở trong hiện tại và quá khứ, ngài đã nhận diện ngài và Ú Đa Dí ở trong quá khứ đã từng gặp nhau. Thì kính thưa quý vị, đó là cái duyên tự mà bài học ngày hôm nay chúng ta vừa đã nghe. Thì chúng ta thấy rằng đối với những cái câu chuyện này, những cái câu chuyện này nó có liên quan, cái câu chuyện hiện tại nó có liên quan ở trong quá khứ, thì đây là ở một cái điều mà nó nhắc cho chúng ta thấy cái gì. Chúng ta thấy rằng nếu mà những cái tích truyện này khi mà chúng ta đọc thì nó có hai cái sự liên quan. Một là nói về cái gì? Một là nói về cái thường nghiệp. Hai là nói về cái gì? Nói về cái thường cận y duyên. Thường nghiệp ở đây có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là những cái hành động mà mình thường làm, hoặc là mình thường duy trì những cái hành động đó, thì như vậy là thường nghiệp. Vậy thì thường thường chúng ta thấy rằng khi mà nói đến thường nghiệp thì nó cũng có hai, thường nghiệp mà nó thuộc về bất thiện và thường nghiệp nó thuộc về cái gì? Thường nghiệp nó thuộc về thiện. Cũng như ở trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng đối với ngài Ú Đa Dí là do cái thường nghiệp bất thiện của ngài, nó cũng như là cái cố tập của ngài nhiều. Ở đây thì chúng ta thấy thường nghiệp bất thiện là chi pháp là 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì chúng ta thấy rằng ngài Ú Đa Dí thì chúng ta thấy rằng có một cái tính chất, thí dụ như chúng ta thấy rằng nó có một cái thường nghiệp mà bất thiện có ở cái chỗ nào. Khi mà nhận được gạo tốt hoặc là gạo xấu, nhận được gạo tốt thì cái tâm khởi lên cái sự mà thích thú, chúng ta thấy rằng đây là tham. Còn khi mà nhận lãnh ít gạo hoặc là gạo xấu thì dễ phát cáo, dễ nổi giận lên, đến nỗi mà la lối tùm ngay trong cái nơi mà mình lãnh gạo. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái gì? Đó là cái do cái sự mà tích tập thường nghiệp mà nó thuộc về thường nghiệp bất thiện. Cũng như chúng ta thường nghe đó, những cái nguyên nhân mà phát sanh lên cái tâm tham, hoặc là những cái nguyên nhân mà phát sanh lên cái tâm sân là do đâu? Do nhiều đời đa tham, rồi mình gặp cái cảnh nó vừa lòng, cái cảnh nó vừa ý hoặc là cái cảnh nó vừa lòng với mình dễ phát sanh lên cái sự tham đắm, dính mắc ở trong khi ấy. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà mình thí dụ như là mình mình thích về cái cảnh sắc đi, mình thích về cái cảnh sắc đi. Nếu mà mình gặp những cái điều đó, mình gặp những cái cảnh nào mà đẹp, hoặc là những cái hình dáng nào mà đẹp, thì nếu mà mình không có khéo tác ý á, thì mình sẽ dễ dàng mình bị dính mắc vào cái điều đó. Hoặc là đối với cái sự sân cũng vậy, những cái sự mà khi mà tâm mình nó khởi lên cái sự mà sân hận á, là do đâu? Do mình cũng nhiều đời đang sân. Thường thường á thì có khi quý vị thấy rằng cũng như ở trong Thanh Tịnh Đạo giải thích á, có khi là mình ở trong những cái cõi mà cõi rồng, cõi rắn, hoặc là ở trong những cái cõi Atula mình sân lại, nên mình thường sân nhiều. Nhưng mà cái điều này nó không phải. Cái điều này thì chúng ta thấy rằng ở trong cái diệu pháp thì trình bày cái người mà sân nhiều là do đâu? Do cái có một cái nguyên nhân ở trong quá khứ, có nghĩa là người này nhiều đời đa sân. Thì thí dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều người thì cái người ta nặng về cái tánh tham, nhiều người người ta nặng về cái tánh sân. Tuy rằng đối với chúng sanh phàm phu của chúng ta đó, thì cái người nó tham sân si nó có đầy đủ. Nhưng mà có người thì nặng về tham, có người nặng về sân, có người nặng về si, vân vân. Hoặc là có người thiên về vô tham, thiên về vô tham, hoặc là thiên về vô sân, vân vân. Thì tùy theo cái cá tánh của mọi người. Nhưng mà ở đây nói rằng là ví dụ như chúng ta thường ngày mà chúng ta ví dụ như là mình thấy rằng cái nếu mà nói về cái thường nghiệp đi, thì là tại sao mà mình có những cái thường nghiệp? Chúng ta thấy rằng nếu mà mình ở trong cái đời sống này, thường ngày mà mình có cái sự mà ăn chơi chát tán, mình thí dụ như là mình la cà đi chơi, hoặc là mình thích nghe nhạc, hoặc là mình thích, cũng như là thời nay chúng ta thấy rằng có nhiều người, người ta thích ăn nhậu, hoặc là người ta cờ bạc, hoặc là người ta nhảy đầm, vân vân. Thì nếu mà cái cuộc đời mình nó cứ sống buông thả như vậy hoài, thì chúng ta thấy rằng làm như vậy thì càng ngày cái tâm của mình sao, tham nó càng tăng trưởng, cái sự mà tham ái của mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Vậy thì nếu mà cái nghiệp đó mình bị lặp đi lặp lại, mình lặp đi lặp lại hoài như vậy, ngày nào mình cũng có những cái thói quen như vậy, thì lâu ngày nó sẽ tích tập. Nếu mà ở trong một cái đời sống nào mà chúng ta sanh ra chúng ta làm người nữa, thì khi mà chúng ta gặp cái cảnh đó, cái tâm tham của chúng ta nó dễ dàng nó sanh khởi. Thì chúng ta thấy có nhiều người thí dụ như là cái sự mà đi chơi nghe ca hát của người ta đó, thì phải có cái người đốc suối, hoặc là có cái người mà người ta dụ dỗ, hoặc là người ta tìm cái cách nào đó làm cho mình tham đắm vào cảnh đó. Nhưng mà có nhiều người là do nhiều đời đa tham quá, có những cái nghiệp tham nó tích tập nó nhiều, nên cái người này khi mà gặp những cái cảnh đó dễ dàng xâm nhập, hoặc là dễ dàng nhập tâm vào. Thì đây là những cái trường hợp này là do nhiều đời họ đa tham. Vậy thì ở trong những cái câu chuyện tiền thân thường thường thí dụ như chúng ta nghe những cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng có khi nếu mà mình nói về nghiệp thì là do cái thường nghiệp, có nghĩa là đã bị lặp đi lặp lại ở trong quá khứ rồi, ở trong quá khứ mình đã từng làm như vậy rồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó cũng có thiện và bất thiện. Rồi chúng ta thấy rằng thí dụ như đối với trưởng lão Ú Đa Dí, thường dễ khởi lên cái tham, hoặc là thường dễ khởi lên cái sự mà sân si, cái sự khó chịu, thì đó là những cái thường nghiệp mà nó thuộc về bất thiện ở trong quá khứ. Còn có nhiều vị thì chúng ta thấy rằng cũng có nhiều cái thường nghiệp ở trong quá khứ. Thí dụ như là có nhiều người quý vị thấy rằng họ thường xuyên đi nghe Đức Phật thuyết pháp, hoặc là mình thấy cũng như những cái lúc trước mình học ở trong trưởng lão Tăng Kệ, trưởng lão Ni Kệ, chúng ta thấy rằng có những cái thiếu nữ sau khi mà dệt vải, sau khi mà làm cái nghề thợ dệt xong rồi đi đến chùa nghe pháp vân vân, thì sau đó ước nguyện ở trong những cái đời sống sau mình được xuất gia ở trong giáo pháp này, ở trong giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là mình được tu tập gì đó vân vân. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái thường nghiệp ở trong quá khứ mà nó thuộc về thường nghiệp thiện. Thì vậy thì nếu mà thường nghiệp mà nó thuộc về bất thiện như là những cái nghiệp mà chúng ta sát sanh, hoặc là chúng ta trộm cắp, hoặc là nói chung là do tham sân si nó điều xử, nó điều khiển qua cái gì, qua thân khẩu ý của chúng ta tạo nên các cái tội lỗi mà chúng ta thường làm những cái công việc đó lặp đi lặp lại, thì như vậy thì được gọi là thường nghiệp. Còn á, nếu mà nói về thường nghiệp thiện á, là do gì? À, do những cái hành động của chúng ta, à, nó do tâm gì nó tác động, à, do tâm vô tham, vô sân, vô si, à, nó tác động đến cái gì? Nó tác động đến thân, khẩu, ý của chúng ta, à, làm những cái công việc thiện. Có nghĩa là như thường nghiệp thiện hàng ngày của chúng ta đó, có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng mình sinh giới nè, mình thọ trì năm giới, là ngủ thọ trì ngũ giới nè, hoặc là bát quan trai giới, hoặc là mười giới, à, thì ngày nào mình cũng thọ trì như vậy, hoặc là ngày nào mình cũng cũng nghe thuyết pháp, nghe giảng đạo, hoặc là ngày nào mình cũng thảo luận về Phật pháp, vân vân. Thì cái đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là thường nghiệp, mà thường nghiệp thiện, thường nghiệp thiện của chúng ta. Tại sao mà chúng tôi nói rằng là những cái điều đó, những cái hành động đó, nó do tâm vô tham, vô sân, vô si tác động đến? Thì trong cái trường hợp này với cái ý nghĩa là gì? Có nghĩa là quý vị thấy rõ ràng, bây giờ mình ngồi mình nghe pháp đó, bằng tâm gì? Bằng tâm vô tham. Mình ngồi nghe pháp bằng tâm gì? Tâm vô sân. Mình ngồi nghe pháp, thí dụ mình hiểu được, mình hiểu được rồi mình cung kính giáo pháp, hoặc là mình thực hành theo những cái lời dạy đó, thì nó bằng cái tâm gì? Bằng tâm vô si. Thì nó tác động đến thân khẩu ý của mình. Mình ngồi mình nghe pháp, hoặc là mình tu tập, mình bố thí cúng dường, vân vân. Thì những cái điều này mà mình lặp đi lặp lại, cứ ngày này một chút, ngày kia một chút, ngày nọ một chút, vân vân, rồi hết một tuần, hết một tháng, hết một năm, vân vân, thì như vậy là thường nghiệp. Như vậy gọi là thường nghiệp thiện. Vậy thì những cái câu chuyện tiền thân thường thường nó liên quan đến hai cái khía cạnh. Có thể một là chúng ta nói về cái thường nghiệp, cái thường nghiệp của các cái vị đệ tử của Đức Phật, các cái vị thinh văn, do đã từng cúng dường, hoặc là đã từng tu tập ở trong giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác thời quá khứ, hoặc là cộng chú những cái nghiệp thiện gì đó, vân vân, với Đức Phật, vân vân, do vậy mà ở trong cái đời sống này gặp lại và tu tập ở trong cái giáo pháp của Ngài. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta đấy, thì có những cái thường nghiệp thiện gì? Ngài luôn luôn Ngài xử bằng cái trí tuệ. Bất cứ một cái điều gì Ngài cũng dùng trí tuệ để mà Ngài quán xét. Cũng như chúng ta thấy rằng cái người mà buông ngựa đi đến mà xin Bồ Tát, là cái vị quan mà đánh giá đó, chỉ dùng cái cách để mà lấy lại cái số tiền 500 con ngựa đó, nó với một cái giá nó chính đáng, thì Bồ Tát cũng suy nghĩ cái cách đó để dùng trí thôi. Chúng ta thấy rằng Bồ Tát đâu có dùng cái sức lực của mình, chỉ dùng cái trí của mình thôi mà đã giúp được cái người mà buôn ngựa lấy lại cái sự công bằng. Thì chúng ta thấy rằng ở cái thường nghiệp của tiền thân của Đức Phật của chúng ta, là cái tiền nghiệp, cái thiện, cái thường nghiệp gì? Là Ngài thường dùng cái trí tuệ để mà hành xử trong các cái công việc, dù đó là công việc thường ở đời, hoặc là đối với cái sự tu tập, Ngài thường dùng cái trí tuệ của Ngài. Vậy thì những cái câu chuyện tiền thân này nó liên quan với nhau, nó liên quan với nhau, nhưng mà do đâu nó liên quan? Do những cái thường nghiệp ở trong quá khứ hoặc là ở trong hiện tại này mình đã tạo rồi, nên nó có cái sự dính liền. Đây là cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai là có nhiều khi là do cái thường cận y duyên. Thì chúng ta thấy rằng đối với các cái câu chuyện bổn sanh phần nhiều là tại sao mà dính liền, tại vì nó có cái thường cận y duyên. Thường cận y duyên ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái hành động nào, những cái hành động nào mà mình thường làm, mình thường duy trì, rồi bây giờ nó trở lại với một cái cách tự nhiên và mạnh mẽ, nó trở lại với một cái cách tự nhiên và nó rất là mạnh, thì như vậy thì được gọi là thường cận y duyên. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với các cái vị đệ tử của Đức Phật, thì thường thường là do có cái sự mà tu tập, do có cái sự tu tập ở trong quá khứ mà ở trong cái đời sống này lại cộng trú và gặp lại nhau. Thí dụ như chúng ta thấy rằng thường cận y duyên, thí dụ như trong cái trường hợp nào, trong cái trường hợp quý vị nhớ rằng là đó có 500 con dơ, 500 con dơ ở trong cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa, những cái 500 con dơ đó thường đậu ở trên cái vách núi, nghe các cái vị sư tụng đọc về Abhidhamma, tụng đọc về Vi Diệu Pháp. Do tuy rằng 500 con dơ đó chúng ta thấy rằng nghe không có hiểu được, nhưng mà nghe những cái âm thanh đó biết đó là Phật ngôn, và có cái tâm quan hỷ nhờ như vậy á, mà sau khi thân hoại mạng chung á, tái sanh về cõi trời, luân chuyển ở cõi trời và cõi người, và đến cái thời Đức Phật hiện tại của chúng ta là Đức Phật Gotama, Đức Phật Thích Ca đó, là xuất sanh ra làm người và được xuất gia với ngài Xá Lợi Phất, và học và tu chứng được Á Phí Tham Má, có nghĩa là tu chứng được tứ vô ngại giải, đắc được A La Hán mà chứng đắc được tứ vô ngại giải. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái gì? Đó là thường cận duyên, do ở trong quá khứ đậu ở trên cái vách núi đó, nghe tụng đọc về những cái câu Phật ngôn, mà nhất là Á Phí Tham Má. Và cuối cùng ở trong cái đời sống cuối cùng được xuất gia tu học Á Phí Tham Má, có nghĩa là nghe những cái câu mà thuộc về tạng luận tạng Á Phí Tham Má, để sau đó mà chứng được quả vị A La Hán và đắc được tứ vô ngại giải. Thì ở trong đó, trong cái trường hợp đó, chúng ta gọi là cái gì? Thường cận duyên, đã từng nghe nghe về cái diệu pháp này rồi. Hoặc là chúng ta thấy rằng có nhiều khi đối với Đức Thế Tôn cũng vậy, khi mà ngài gặp những cái chúng sanh đó có cái duyên lành để đắc đạo, thì ngài cũng có quán xét, nếu mà những cái chúng sanh này ở trong quá khứ đã từng học về thắng pháp rồi, thì lúc bấy giờ ngài sẽ thiết về danh pháp và sắc pháp, hoặc là thiết pháp về thắng tạng vân vân, để cho cái chúng sanh này dễ dàng lãnh hội. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với ngài Ba Hí Giá, khi mà Đức Thế Tôn quán xét biết rằng vị này ở trong quá khứ đã từng học về Á Phí Tham Má rồi, nên lúc đó Đức Thế Tôn chỉ cần nói này Ba Hí Giá, trong cái thấy chỉ là sự thấy, trong cái nghe chỉ là sự nghe, vân vân. Khi nói những cái điều đó thì lúc ấy thì ngài Ba Hí Giá đã đắc được quả vị A La Hán. Thì chúng ta thấy rằng đó là do cái thường cận ở trong quá khứ đã từng học về Á Phí Tham Má. Vậy thì những cái câu chuyện tiền thân thì chúng ta thấy rằng thường thường là nhắc đến cái sự liên quan hoặc là do cái hành trì những cái điều đó nó đã lâu rồi, đã lặp đi lặp lại rồi, bây giờ nó có cái gì, bây giờ tự nhiên nó trở lại cái phản xạ tự nhiên, có nghĩa là nó cái tự nhiên cái thói quen nó sanh lên. Cái thường cận cái duyên thì chúng ta thấy rằng đối với cái chữ Pali đọc là Bát Cá Tu Panisaya Bát Cha Văn, mà ở trong cái chữ đầu tiên thì chúng ta thấy rằng Bát Cá Tí có nghĩa là tự nhiên hoặc là tự nhiên ở đây thì chúng ta thấy rằng nó có đồng nghĩa với cái sự thường, thường thường có nghĩa là mình cái những cái thói quen của mình, những cái gì mà mình đã từng làm ở trong mình đã từng duy trì rồi, bây giờ nó trở lại, nó có một cái sự mà trở, cũng như là có một cái sự thói quen, cái thói quen tự nhiên của mình mà nó rất là mạnh mẽ, thì như vậy thì được gọi là cái thường cận duyên. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với chúng ta, khi mà chúng ta mà thí dụ như mình tu tập ở trong cái giáo pháp này, thường thường mình nghe những cái câu kinh Pali, thì tự nhiên nếu mà mình đi đâu mà mình gặp một cái người Phật tử nào, tự nhiên người ta tụng đọc được những cái câu Pali thì mình cũng có thấy một cái sự quan hỷ ở trong đó. Tự nhiên mình nghe đến cái âm thanh đó, mình nghe đến cái âm thanh của Pali thì tự nhiên mình rất là có cái sự mà quan hỷ. Thì chúng ta thấy rằng những cái thường cận có nghĩa là do thường ngày chúng ta nghe những cái điều đó, chúng ta lặp đi lặp lại những cái điều đó rồi, nên bây giờ chúng ta tự nhiên bất chợt cái lúc nào chúng ta tự nhiên chúng ta nghe là cái âm thanh đó, thì mình thấy rất là vui. Cũng như có đôi khi quý vị thấy rằng khi mà mình đi, chúng tôi mà đi ở trên xe một cái xe với nhiều cái người lạ đi, thì tự nhiên mình hỏi người ta một cái điều gì đó, người ta trả lời mình, người ta có kèm theo cái tiếng mô Phật, thì mình thấy tự nhiên mình thấy cũng rất là quan hỷ, rất là vui. Vì sao vậy? Mình thấy rằng ở đây chắc có lẽ rằng có cái người mà người ta tu tập, có cái người mà người ta cũng đã từng tu tập rồi, bây giờ người ta nói được cái tiếng mô Phật. Thì thường thường á, quý vị thấy rằng cái điều này nó thường, nhưng mà không có thường đâu quý vị. Tại sao vậy? Tại vì khi mà mình xuất hiện ở bên ngoài dù cho mình không có gặp được cái, mình ít khi nào mà mình gặp được cái người đàng hoàng. Thường thường quý vị thấy rằng mình đi xe đó, mình nghe những cái tiếng gì? Những cái tiếng cãi nhau, hoặc là những cái tiếng chữ rủa, hoặc là những cái tiếng mắng nhiếc vân vân. Thường thường mình gặp những cái điều đó thôi. Nhưng mà lâu lâu tự nhiên mà xuất hiện ở một cái chỗ nào mà nó hơi là công cộng, mà nó hơi ồn ào, hoặc là nó hơi có một cái điều gì đó nó bất ổn, mà quý vị chỉ cần tự nhiên mình nghe được cái tiếng mô Phật thôi à, thì lúc đó mình cũng thấy ở trong tâm mình á, mình cũng thấy mình cũng rất là có cái sự hạnh phúc gì đó à, mình gặp được một cái người hiền thiện, hoặc là mình gặp được một cái người lành à, thì tự nhiên mình hoan hỷ. Thì ở trong cái điều này á, thì mình thấy rằng á, tại vì sao, tại vì ở trong cái thường thường mình đã ở trong chùa, hoặc là mình ở trong một cái nhóm bạn đạo, mình thường nghe những cái tiếng mô Phật này rồi. Khi mà mình đi ra bên ngoài á, một cái nơi nào đó nó thuộc về nơi công cộng, nó có nhiều cái hiểm nguy, mà tự nhiên mình nghe được cái tiếng mô Phật á, thì tự nhiên mình thấy cái sự hoan hỷ. Thì ở đây á, thì chúng tôi muốn nói rằng trong cái đời sống của mình á, nó có liên quan à, nó có liên quan với nhau bằng cái qua cái gì, qua cái hình ảnh là thường cận y duyên. Thường cận y duyên á, thì chúng ta thấy rằng á, có nhiều khi á, cái cảnh á, nó cũng là thường cận y duyên cho mình à, hoặc là đối với người nó cũng là thường cận y duyên. Ví dụ như chúng ta thấy rằng á, đối với á, đối với Đức Thế Tôn á, à, Đức Thế Tôn là cái gì, là cái chỗ à, là cái chỗ nương tựa à, nương tựa, hoặc là cái chỗ nương tựa, hoặc là cái chỗ mà để cho các cái vị thinh văn à, hoặc là những cái người Phật tử à, để mà nương tựa ở đó, để mà y chỉ theo ở nơi đó. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái à, thí dụ như mình thấy rằng đối với các cái vị à, thánh thinh văn à, cứ có một cái hành động gì à, thì lúc đó nhân cái cơ hội đó, Đức Phật đã thiết à, đã thiết ra, không phải rằng ở ngay trong hiện tại này mà cái vị tỳ khu ấy có những cái hành động đó như vậy, mà ở trong quá khứ những cái vị tỳ khu đó à, cũng đã từng làm những cái điều đó rồi. Cũng như ngày hôm qua thì chúng ta học à, đối với cái bài à, đối với cái bài kinh á, đối với cái à, cái vị mà à, Chun Lá Banh Thác Cá đó à, thì chúng ta thấy rằng ở trong ngay trong hiện tại này á, thì do Đức Thế Tôn đã khuyến khích à, đã có cái sự khích lệ cho cái vị đó đạt được cái tài sản của Sa Môn Hạnh, có nghĩa là đạt được cái quả vị A La Hán, mà không phải rằng là chỉ ở trong hiện tại này đâu à, ở trong quá khứ à, ngài đã từng giúp à, Banh Thác Cá đạt được cái gì à, đạt được cái tài sản của thế gian à, đạt được cái tài sản của thế gian. Thì chúng ta thấy rằng là đối với à, những cái vị à, những cái thường cận y duyên á, à, nó có liên quan với nhau rất là nhiều à, có khi cái người đó cũng là thường cận y duyên của mình à, hoặc là đối với à, những cái pháp thiện hoặc là pháp bất thiện nó cũng là thường cận y duyên. Ví dụ như những cái người nào mà thường à, thường để cho tham sân si à, nó sanh lên ở trong cái đời sống mình nó nhiều, thì vậy thì ở trong cái đời sống sau á, à, thì chúng ta sẽ là cái người mà à, có nhiều tham hoặc là nhiều sân hoặc là nhiều si à, thì chúng ta thấy rằng không phải là tự nhiên mình có, nhưng mà do ở trong quá khứ mình đã từng hung tập rồi à, bây giờ nó trở thành cái thường cận y duyên à, vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong kinh á, trong cái bài kinh hạnh phúc á, 38 pháp hạnh phúc á, Đức Phật mới dạy cho chúng ta à, không có nên à, thân cận với người ác à, ase quá na chấp ba la năng à, ban lý ta năng chấp se quá na à, không nên thân cận với những cái người ác à, mà hãy thân cận với những cái bậc trí à, thì chúng ta thấy rằng người á, chúng ta thân cận á, nó cũng là thường cận y duyên à, rồi có khi á, những cái thiện pháp hoặc là bất thiện pháp à, chúng ta mà thân cận với những cái điều đó thì nó cũng trở thành thường cận y duyên à, hoặc là đối với các cái cảnh cũng vậy à, các cái cảnh nó sẽ làm cận y duyên, và nếu mà mình cứ thường nương tựa vào đó hoài thì nó sẽ trở thành cái gì, thường cận y duyên. Cũng như chúng ta thấy rằng có một cái vị thiện nam à, thường ở với Chư Tăng à, để mà ăn những cái vật thực mà còn dư của Chư Tăng à, thì trong khi mà ở kỳ viên tịnh xá hoặc là ở nơi này nơi kia thì cái vị thiện nam nó rất là hiền thiện à, rất là có một cái sự mà dễ nghe dễ dạy, nhưng mà khi mà đi du hành với các cái vị sư à, các cái vị sa môn mà đi từ cái đồi này qua đồi khác á, thì khi mà lên đến cái khu rừng núi, cái khu đồi núi đó thì cái vị thiện nam này trở nên thống hách, có nghĩa là tự nhiên lúc đó lắm không có chịu nghe lời các vị tỳ khu, mà hầu như là có cái sự mà muốn ra lệnh với các cái vị tỳ khu nữa. Thì khi gặp cái trường hợp như vậy á, thì các cái vị tỳ khu này á, khi mà trở về kỳ viên tịnh xá mới bạch với Đức Thế Tôn á, không hiểu rằng là tại sao cái vị thiện nam này rất là lạ. Khi mà ở tại làng mạc á, thì cái vị thiện nam này rất là hiền, rất là dễ nghe, rất là dễ dạy. À, nhưng mà khi mà đi qua những cái khu rừng, khu núi như vậy á, thì cái vị này trở nên có cái sự mà quát lạc, à, hống hách đối với các cái vị sư đang đi như vậy. thì các cái vị tỳ khưu mới bạch lên Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới quán sát thấy cái vị thiện nam này trong 500 kiếp ở quá khứ liên tục cái vị này từng làm chúa đảng, có nghĩa là trong 500 kiếp ở trong quá khứ vị này từng làm tướng cốp làm chúa đảng ở trong những cái khu rừng khu núi đó, nên trong lúc đó lúc ấy thì đi qua những khu rừng khu núi đó thì tự nhiên cái vị này có nhận diện lại cái cảnh ở trong quá khứ, tự nhiên cái tánh tình nó sanh lên, nó rèn nhớ cái gì ở trong quá khứ đó, nên tự nhiên cái tánh tình nó gặp cái cảnh đó nó trở nên hung dữ. Thì chúng ta thấy rằng đây là cái cảnh mà thuộc về cảnh cận y duyên. Vậy thì những cái gì mà ở trong cái hiện tại mà chúng ta làm nó sẽ có nhiều khi là do nó liên quan ở trong quá khứ mà nó thuộc về thường cận y duyên, hoặc là có khi là nó do cận y duyên, có nghĩa là mình đã thường hành trì, mình đã thường làm lặp đi lặp lại ở trong quá khứ rồi, bây giờ tự nhiên nó phát sanh lên bằng một cách tự nhiên và mạnh mẽ, như vậy gọi là thường cận y duyên. Cũng như bài học của chúng ta ngày hôm nay á, thì chúng ta thấy rằng đối với U Đa Dí thì thường xuyên làm mất đi cái lợi lộc của người khác ở trong quá khứ rồi, rồi ngày hôm nay trong cái kiếp sống hiện tại do cái sự thiếu suy nghĩ mà làm mất đi những cái lợi lộc của các cái vị tỳ kheo bằng cách là làm thất thoát những cái phần gạo của các cái vị tỳ kheo, thì chúng ta thấy rằng là cái chuyện này không phải nó xảy ra ở trong hiện tại rồi, nhưng mà nó đã từng xảy ra ở trong quá khứ do chính cái đối tượng này. Vậy thì qua cái bài học này ở đây thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải có cái sự cố gắng gì, chúng ta hãy tìm một cái thường cận ý duyên gì đó cho chúng ta, cho chúng ta để chi, để ở trong quá khứ chúng ta có điều kiện dễ dàng để mà tạo được những cái thiện pháp. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với những cái cảnh mà mình muốn có những cái cảnh mà gọi là cận y duyên, có nghĩa là chúng ta tìm cái gì, chúng ta tìm những cái cảnh mà có những người bạn đạo cùng đồng tu, đồng nghe thuyết pháp, hoặc là đồng hành thiền vân vân, hoặc là mình thường thường đi đến những cái ngôi chùa để mà mình tu tập vân vân, thì chúng ta tìm cho mình cái thường cận đó. Hoặc là thí dụ như đối với các cái vị đối với các vị Phật tử, hoặc là chúng ta cũng vậy, chúng ta tìm cái thường cận cái duyên của mình là cái gì, mình đi tới đi lui, mình tụng đọc những cái câu Phật ngôn Xê Quá Na Chá Ba La Năng, hoặc là Ban Ni Ta Năng Chá Xê Quá Na vân vân, mình tìm những cái câu Phật ngôn hoặc là bất cứ một cái câu nào đó, hoặc là mình thường đi mình thường niệm Phật vân vân, mình niệm về A Ra Hăng hoặc là mình niệm về cái ân đức Phật, thì như vậy cũng là thường cận duyên. Để gì? Để ở trong tương lai mình nghe Đức Thế Tôn mà thuyết pháp ở đâu thì mình tìm đến ở đó liền, để mà mình có mặt kịp thời để mà mình tu tập, mình chứng đắc được đạo quả. Hoặc là đối với ở trong cái đời sống thường ngày mình cũng làm theo cái lời Phật dạy, hãy người nào hiền thiện thì mình thân cận, Ban Đi Ta Năng Chát Tê Quá Na, người nào mà hiền trí, hoặc là người nào mà có đạo đức, hoặc là người nào mà có trí thức, có sự hiểu biết, thì chúng ta thân cận để mà chúng ta làm cái gì, để mà chúng ta làm cái cận y duyên, làm cái cận y duyên, chúng ta nương tựa ở nơi hiền triết, nương tựa ở nơi bậc trí. Hoặc là chúng ta ở trong cái đời sống của mình mình thường tạo những cái thiện nghiệp gì đó, mình tạo những cái thiện nghiệp gì đó, bố thí hoặc là trì giới hoặc là để bát, hoặc là mình cung kính, mình phục vụ vân vân, mình tìm những cái gì mà nó thuộc về phước tiện, hoặc là chúng ta thường tụng niệm những cái câu Phật ngôn vân vân, chúng ta làm như vậy nó có cái gì, có thường cận y duyên. Hoặc là chúng ta thấy ai mà làm phước cái điều gì đó, ví dụ như người ta tạo những cái công đức phước báo, thì mình cũng hoan hỷ, hoặc là mình cũng hùng chung phước báo vào đó, để chi, để mình có cái cận y duyên đó, có cái thường cận y duyên đó, để ở trong những cái đời sống sau mình cùng cộng chú với những cái người trí, hoặc là mình cùng cộng chú ở trong cái ngôi nhà chánh pháp, để chi, để mà mình có cái cơ hội, có cái khả năng để mà tạo những cái phước báo ba la mật cho nó tràn đầy, nó già dặn để một lúc nào đó chúng ta đầy đủ cái năng lực, hoặc là chúng ta đầy đủ cái trí tuệ, thì chúng ta sẽ sớm chúng ta đoạn tận được những cái lậu hoặc, và cuối cùng để chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi này, như những vị mà thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật mà trong những ngày qua chúng ta đã từng học qua. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến đây cũng vừa đủ với thời gian và chi pháp, và do vậy thì xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và xin kính chia đều cái phước này đến các vị tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Cầu mong cái phước báo này luôn hỗ trợ cho quý vị luôn luôn có cái sự dũng mãnh tính tâm tu hành tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sapa, nhất là chư thiên vua trời Đại Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi. Mong các ngài hướng được cái phước này tăng thêm cái phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước báo này đến tất cả chúng sanh trong bà giới vốn loài, hoan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả tại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, sa thủ kính tri ân đại đức Pháp Tính rất nhiều. Đại đức Pháp Tính đã giảng cho cái bài học hôm nay. Dạ, kính bạch Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Sư Trưởng Thường Tòa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, vừa rồi chúng ta đã nghe Đại Đức Pháp Tính giảng xong cái bài học hôm nay. Bây giờ bước qua cái phần thảo luận. Cái buổi thảo luận hôm nay thì câu đầu tiên thì có lẽ là con xin thỉnh Thượng Tòa Tề Siêu quan hỷ giúp cho thảo luận cái câu thảo luận số 1. Bạch Thượng Tòa Tề Siêu, ở đây thì mình thấy nói đến cái câu chuyện của bài học của liên quan đến thì việc Udayi đó, thì có liên quan đến cái câu chuyện nói rằng thì Udayi đã làm thiệt hại về mất cái phần gạo và cơm, ở làm cho mất cái phần gạo và cơm, làm bất lợi đến chư tỳ kheo đó. Thì ở trong này có cái điều là chúng ta hiểu rằng vào thời kỳ Đức Phật đó, thì chư tăng không giờ thời kỳ Đức Phật còn tài tiền á, thì chư tăng không có nấu ăn ở trong chùa. Thì cái việc mà gạo và cơm á, đây ở trong cái câu chuyện này thì chúng ta cần phải hiểu như thế nào? Thì Thượng Tòa Tề Siêu là vị mà cũng đã từng dịch về luật, cũng như là đã tìm hiểu về luật rõ ở trong luật á, thì con xin thỉnh Thượng Tòa, ý kiến Thượng Tòa thảo luận về cái câu thảo luận số 1 này ạ. Dạ, bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tòa quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 1. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Alo, quý vị có nghe rõ không ạ? Con không biết là Thượng Tọa Tề Siêu có trước máy không ạ? Nếu Thượng Tọa Tề Siêu có trước máy, xin Thượng Tọa quan hỷ. Dạ dạ, sa thủ. Dạ bạch Thượng Tọa, thì trong cái câu thảo luận số 1 á, thì được nêu ra ở đây thì cái Udayi đã làm bất lợi, tức là đã làm mất đi cái gạo và cơm của chư tăng đó. Thì được biết đó, ở trong luật thì vào thời kỳ Đức Phật đó, chư tăng không có nấu ăn ở trong chùa. Thì ở trong này chúng ta cần phải hiểu cái gạo và cơm như thế nào và cái điều đó như thế nào. Thượng tọa Tệ Siêu là một vị đã từng nghiên cứu ở trường đó, họ đã biết rõ về Đức Phật cấm chế. Thì con xin thỉnh Thượng tọa Quan Hỷ Thác. Bây giờ con kính thỉnh Thượng tọa Tệ Siêu Quan Hỷ thảo luận cho câu thảo luận số 1 ạ.
Quý vị có nghe rõ chúng tôi không? Thường thì chúng tôi không có trục trặc, còn nghe chị Tăng giảng không có trục trặc. Nhưng mà khi mà vị nào điều hợp mà hỏi chúng tôi thì chúng tôi bị trục trặc. Cũng lạ. Nhưng mà cũng không phải lạ quý vị. Cái máy chúng tôi nó rất là thương chủ. Ở đây bản dịch của chúng ta có vấn đề. Ở đây thưa quý vị, quả thật ở trong luật thì thời Đức Phật ở trong chùa không có nấu nướng, và các vị tỳ kheo cũng không được quyền nhận những cái vật thực mà chưa được nấu chín. Nếu như mà còn gạo sống phải đem đi chùa, tất nhiên là phải nhóm lửa và phải nấu thành cơm. Mà ở trong luật thì Đức Phật này cấm hai việc. Một là đi khất thực không có được nhận cái thức ăn chưa được nấu chín. Thứ hai là ở trong chùa không có được phép vô cớ mà đốt lửa. Đốt lửa trong trường hợp để sưởi ấm vào mùa lạnh thì được, hay là đốt lửa để có nước nóng mà tắm trong cái đối với vị tỳ kheo bệnh, hoặc là đốt lửa trong lúc có cái sự nguy hiểm mà cần phải làm cái tín hiệu. Chỉ có những cái trường hợp là cho phép đốt lửa thôi, còn bình thường thì đốt lửa để mà nấu ăn thì Đức Phật không cho phép. Thì dựa vào cái đó, nếu mà chúng ta ở đây trong cái câu chuyện có lẽ là quý vị chờ chúng tôi xem coi ở trong cái tiếng Pali có phải là trong cái bản dịch này được dịch từ cái chữ Tandula là gạo hay không.
Ở đây thưa quý vị, ở trong cái câu chuyện này thật sự thì chúng ta có gặp một vài rắc rối. Theo chúng tôi được biết thì ở trong luật, Đức Phật Ngài cho phép các vị tỳ kheo làm việc gì cũng bất thâm, gọi là salaka. Và thường thường salaka phát tăng đó, tức là bữa ăn mà do rút thăm trúng. Thí dụ như thí chủ họ thỉnh, ngày mai thỉnh bốn vị đi về nhà để cúng dường kê tăng. Thì trong chùa chư tăng đông quá, do đó cho nên phải rút thăm, vị nào trúng nhầm cái thăm là được nhận cái bữa ăn ở tại nhà cư sĩ đó. Ngày mai thì như vậy các bốn vị này sẽ đi vào ngày mai. Thì cái công việc mà cho rút thẻ đó, công việc đó sẽ giao cho một vị tỳ kheo, và vị tỳ kheo đó được gọi là phát cách đi sắc cá. Và theo chúng tôi nghĩ rằng ở đây trong cái bài kệ này, có lẽ trong cái câu chuyện này, có lẽ là qua cái vụ việc rút thẻ để đi thọ thực, hay là rút thẻ thì bữa ăn, và ở đây chúng tôi được biết ở trong lục tạng có ghi rõ là ngài Đắc Pháp Ma La Bút Tát lúc bây giờ ngài có hai nhiệm vụ. Mặc dù là vị A-la-hán nhưng mà ngài còn trẻ tuổi quá, lúc đó ngài chỉ mới có 7 tuổi thôi. Ngài mới suy nghĩ rằng ta nay còn trẻ tuổi, rồi việc nên làm đã làm xong, vậy ta hãy làm việc gì đó để có ích lợi cho tăng chúng. Thế là tôn giả Đắc Pháp Ma La Bút Tát đến bạch xin Đức Phật về cái sự suy nghĩ của mình, và xin Đức Thế Tôn cho phép mình làm cái công việc là chỉ định trai tăng Pháp Thái Đê Sư Cá, và chỉ định cái chỗ ở cho chư tăng, gọi là Sena Sana Đê Sư Cá. Chữ Pháp Thú Đi Sá Cá hay Sena Sanh Út Đi Sá Cá đó là để chỉ cho cái công việc là hễ có các tăng đến thì mình sắp xếp chỗ ở cho chư tăng, còn khi nào có Phật tử đến chùa họ thỉnh trai tăng, tức là Sang Khá Pháp Tăng đó, thì vị ấy sẽ cho chư tăng rút thăm hoặc là chỉ định theo cái sự yêu cầu của thí chủ. Thì ngài Đắc Pháp Ma La Bút Tát ngài làm hai cái việc này, và chúng tôi đọc nhiều ở trong cái giai thoại của ngài Đắc Pháp Ma La Bút Tát thì trong trường hợp này ngài Đắc Pháp Ma La Bút Tát ngài làm việc đó là vô tư, tức là ngài không có thiên vị. Tuy nhiên ngài cũng tùy theo cái sự yêu cầu của thí chủ, và ngài dùng cái trí tuệ ngài biết rõ là hễ thí chủ nào mà họ có niềm tin tâm bảo mạnh và để cho tăng trưởng cái niềm tin đó để khỏi làm mất niềm tin, thì ngài biết cách sắp đặt cho những vị tỳ kheo đức hạnh đi đến đó mà trai tăng. Còn đối với những người mà họ cúng trai tăng mà theo cái thông lệ hoặc là theo cái lễ mà phải làm, thì như vậy ngài sắp đặt cho đi những cái vị tỳ kheo mà không cần thiết phải là cái vị có đạo hạnh cao. Và chính vì cái câu chuyện này mà sau này xảy ra một cái tai họa cho ngài Đắc Ba Ma La Bồ Tát, mà ở đây chúng tôi không có nói được, chúng tôi không có thời gian để mà chúng tôi nói. Chúng tôi chỉ muốn nói ở đây là trường hợp ngài sắp xếp như thế, cho nên tôn giả Upali, tỳ phú Upali là một người mà ở trong lục tạng chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp ngài có những cái cử chỉ hay là có những cái việc làm nó không được tốt đẹp. Thành thử ra mỗi khi mà rút thăm đó thì ngài Đắc Ba Ma La Bồ Tát ngài thường không có cho rút thăm, hoặc là ngài sắp xếp trực tiếp thì ngài thì Phú Upali thường trúng thăm chỉ định là đi khất thực nhà này nhà kia, và cái thức ăn không có ngon, cái bữa cơm không có đàng hoàng. Do vậy cho nên thì Kheo Upali mới đưa lời chỉ trích ngài Đắc Ba Ma La Bồ Tát là con nít không biết sắp đặt. Rồi bắt đầu từ ngày hôm đó thì Kheo Ú Đi Dí mới dành cái phần cái trách nhiệm là cho chư tăng rút thẻ hay là phát thẻ, phát thẻ tre tăng cho chư tăng. Chúng ta gọi là phát thẻ tre tăng để chúng ta hiểu, chứ còn phát thẻ cơm á thì chúng ta cứ tưởng chừng như là vị nào có cái thẻ đó thì mới đi đến nhà bếp để mà lãnh phần cơm. Mà ở đây, ở trong chùa thời Đức Phật không có cái tình trạng đó. Và do vậy cho nên ở đây đó, chữ tanh đu lá trong trường hợp này, gạo xấu hay gạo tốt là ám chỉ cho cái bữa ăn, cái bữa ăn ngon hay dở, cái bữa ăn mà của thí chủ họ lo chu đáo hay là không chu đáo. Cái chữ tanh đu lá trong trường hợp này chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi, câu thảo luận một như thế. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu rất nhiều. Thượng Tọa Tề Siêu đã giải thích cho cái câu hỏi số 1, thảo luận số 1. Dạ. Giờ đây thì con kính cung thỉnh sư trưởng hoan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 2. Con thấy sư trưởng đưa tay khi nãy giờ đây, cho con lại là... không biết sư trưởng có khỏe không? Bây giờ thì con kính thỉnh sư trưởng hoan hỷ thảo luận cho câu thảo luận số 2. Bạch sư trưởng, ở trong vì dự pháp có định nghĩa về năm cái nghĩa của cái từ thiện ở trong Phật pháp đó, ở trong vi dự pháp đó, là tốt đẹp, khéo léo, khỏe mạnh, không lầm lỗi và nhân lành cho quả vui đó. Thì ở đây phải hiểu như thế nào và cái sự khéo léo hay là không khéo léo hay là vụng về của một người ở trong cái công việc hàng ngày đó thì điều đó nó có thể được gọi là những cái sự bất thiện hay không? Dạ, con xin thỉnh sư trưởng quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 2 này. Alo, quý vị có nghe rõ không ạ? Alo. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ. Bạch sư trưởng, không biết sư trưởng có trước máy không ạ? Nếu sư trưởng nghe được, con kính thỉnh sư trưởng quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 2 đó. Dạ, bạch sư trưởng, ở trong cái định nghĩa về cái từ thiện ở trong vi diệu pháp đó. Dạ, ở trong vi diệu pháp thì có năm cái nghĩa gọi là tốt đẹp, khéo léo, khỏe mạnh, nhân lành cho quả vui và không lầm lỗi đó. Thì ở đây nếu như một người ở trong công việc hàng ngày mà có cái sự vụng về trong công việc của mình á, thì điều đó nó có thể được gọi là bất thiện hay không? Và xin sư trưởng quan hỷ giải thích rộng về những cái ý nghĩa ở trong cái từ thiện này, và những cái gì liên quan đến cái câu chuyện hàng ngày mà nếu như một người mà có cái sự vụng về ở trong công việc của mình thì điều đó có thể được gọi là bất thiện hay không ạ? Dạ, con thay mặt đại chúng kính thỉnh, chúng con kính kinh cung thỉnh sư trưởng quan hỷ thảo luận cho câu thảo luận số 2. Không biết quý vị có còn nghe được không ạ? Chắc có lẽ là sư trưởng không có trước máy rồi, hay hoặc là sư trưởng bị kẹt mic rồi. Dạ, thôi chắc có lẽ là thỉnh vị khác. Đại đức Pháp Đăng không biết có trước máy không ạ? Dạ, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu. Dạ, con thấy Thượng Tọa Tề Siêu đưa tay. Dạ. Con bạch Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa Tệ Siêu quan hỷ thảo luận cho câu thảo luận số 2. Vì có lẽ là sư trưởng không có trước máy rồi. Dạ, thì bây giờ con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu quan hỷ thảo luận cho câu thảo luận số 2. Như câu hồi nãy giờ con đã nêu ra nữa, thì con xin quý vị bót lên câu số 2 để Thượng Tọa Tệ Siêu quan hỷ thảo luận cho câu thảo luận số 2. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Bây giờ thì con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Vì thấy sư trưởng đưa tay nhưng mà sư trưởng không có nói được, nên chúng tôi bất chợt muốn làm một việc là gánh vác cái câu thảo luận số 2. Lâu lâu thì mình cũng phải tốt bụng đột xuất gì để mai mốt có khi nào mình biến trễ mà mình đi vào rùm trễ, hay là mình nghỉ sớm thì cũng không có ai phàn nàn. Kính thưa quý vị, cái chữ kusala là thiện, cái từ kusala nó cũng giống như cái từ chữ Hán chữ thiện vậy đó.
cái chữ thiện trong tiếng Hán nó có năm nghĩa, thì trong tiếng Pali cái chữ Kusala cũng có năm nghĩa. Cái vấn đề mà chữ Kusala mà được gọi là khéo léo, Waka, Chaka, Chaka ở đây gọi là khéo léo, thì cái chữ thiện này nó không có dính dấp gì đến cái vấn đề mà lành hay là không lành. Giống như cái tiếng Việt của chúng ta là khi ở trong tiếng Hán, thí dụ người ta nói dùng cái chữ thiện để người ta nói là thiện xảo, anh ta có một cái nghề thiện xảo, hay là anh ta bắn cung giỏi thì gọi là thiện xạ, anh có cái nghề nghiệp giỏi thì gọi là nghề nghiệp khéo, thì gọi là thiện nghệ. Như vậy chữ thiện nghệ, thiện xảo, thiện xạ, chữ thiện đó nó chỉ có ý nghĩa là khéo trong cái công việc đó thôi, chớ chữ thiện đó, chữ thiện ở trong thiện xảo hay là thiện xạ hoặc là thiện nghệ, chữ thiện đó mới là lành, không phải là nhân lành cho quả vui, không phải là sukha vipako, không phải là sukha vipako hetu. Do đó cho nên ở đây cái chữ khéo léo mà nằm ở trong chữ thiện, chúng ta phải hiểu như vậy. Thì nó trái lại cái chữ đó, một người không khéo léo thì người ta cũng có thể gọi là bất thiện, bất thiện xảo hay là không thiện xảo, phi thiện xảo, phi thiện nghệ vân vân. Thì người ta dùng cái tiếng đó, chữ bất thiện trong trường hợp này dùng đối nghĩa với cái chữ không khéo léo đó, thì chúng ta cũng phải hiểu cái chữ bất thiện này không phải là cái điều xấu, không phải là điều xấu, chỉ là không có khéo léo thôi. Nói đến điều này để làm gì? Nói đến điều này để chúng tôi muốn trả lời một cái điều là không phải tất cả sự vụng về mà gọi là bất thiện cả. Cái chữ bất thiện ở trong cái vế câu hỏi này, chúng ta phải hiểu ở đây cái câu hỏi được đặt lên cái chữ bất thiện đó là muốn ám chỉ cho cái điều xấu, điều đưa đến quả xấu. Thì trong đời sống của chúng ta không phải sự vụng về nào, cái sự không khéo léo nào cũng gọi là bất thiện hay gọi là ác bất thiện pháp. Thí dụ như khi mà chúng ta bình thường thì chúng ta đi, chúng ta đứng, nằm ngồi một cách khéo, uyển chuyển, gọi là ba sắc thì dị với ca rán, khinh nhu kích thích nghiệp. Nhưng mà khi chúng ta bị bệnh hoạn, tay chân yếu đuối run rẩy, mới bệnh có 3 ngày, nằm liệt giường 3 ngày, hôm nay hết sốt rồi chúng ta ngồi dậy, cái tay của chúng ta không có khéo, chúng ta cầm cái ly chúng ta cũng bị rớt bể, hay cầm cái muỗng ăn cơm chúng ta cũng đưa vào miệng nó đổ tháo, nó văng tung tóe, thì như vậy cái đó gọi là không khéo, không khéo léo. Và cái sự không khéo này không phải là bất thiện, mà theo cái nghĩa gọi là papa vipaka, không phải là papa vipaka, tức là có quả xấu, không phải như vậy. Thành thử ra ở đây đó, trước khi trả lời phải chăng tất cả sự vụng về đều được gọi là bất thiện, chúng ta phải minh định lại cái chữ bất thiện này nó nằm ở trong nghĩa nào. Nếu mà cái nghĩa tương đối với cái nghĩa bất thiện, với cái nghĩa thiện, thì ở trong trường hợp này hễ mà khéo léo thì gọi là thiện xảo, mà không khéo léo thì gọi là không thiện xảo. Không thiện xảo là bất thiện rồi, nhưng mà chứng bất thiện đó là xài trong cái nghĩa đó. Chứ còn chúng ta không khó nói đến cái vấn đề là sự vụng về ở trong cử chỉ hành động quay nhi của chúng ta, cái sự vụng về đó gọi là bất thiện, cái chúng ta hiểu, chúng ta hiểu nhầm, chúng ta nói rằng như vậy thì hễ mỗi lần mà tôi làm rớt bể cái ly, hay là tôi viết chữ không đẹp, hoặc là tôi vẽ tranh không có nét, như vậy thì chẳng lẽ là tôi đang làm cái việc bất thiện? Chúng ta đừng có hiểu nghĩa như vậy. Nghĩa là cái chuyện đó nó không có dính dấp gì đến cái chuyện bất thiện hay ác hết. Sở dĩ ở đây mà xài cái chữ thiện là khéo léo, giống như ba từ mà chúng tôi nói quý vị là thiện xảo, thiện xạ, thiện nghệ đó, thì chữ thiện trong trường hợp này nó không phải gì. Cũng như người ta nói chân thiện mỹ, chúng ta đừng có nghe nói chữ chân thiện mỹ rồi cái chúng ta lại cho rằng cái đó là người ta dùng cái tiếng thiện đây là lành, không phải như vậy. Mà chữ thiện ở đây là nó khéo, mỹ là đẹp, chân tức là nó chính xác. Vì vậy người ta dùng tính chân thiện mỹ là để người ta chỉ cho một cái sự kiện gì, một cái việc làm gì mà nó vừa có mang tính chất chính xác mà khéo léo mà đẹp nữa, thì như vậy đó gọi là chân thiện mỹ. Cho nên ở trong trường hợp này thì chúng tôi nhấn mạnh cái trọng điểm ở chỗ là chúng ta cần phải xác định lại cái chữ bất thiện ở trong cái câu hỏi đó là được dùng trong nghĩa nào, rồi chúng ta mới trả lời. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận hai là như thế. Cái này chúng tôi chỉ thay thế cho sư trưởng thôi. Nếu mà chúng tôi trả lời hay thì quý vị nói rằng thượng tọa Tề Siêu trả lời hay. Còn nếu chúng tôi trả lời dở thì trả lời dở thì cái đó là chúng tôi làm thế cho sư trưởng. Xin thỉnh để Đức Phật Tăng trở lại.
Dạ xà thủ, kính tri ân thượng tọa Tề Siêu. Dạ thượng tọa Tề Siêu trả lời hay quá. Dạ chúng con kính tri ân thượng tọa Tề Siêu rất nhiều. Dạ trong những cái lúc mà thỉnh chưa có được vị giảng sư nào mà có thượng tọa Tề Siêu quan hỷ trả lời, thật là sự cứu giúp lớn lắm. Dạ dạ bây giờ xin thử thời gian lần nữa, không biết là không biết sư trưởng có thể nghe được không ạ? Nếu sư trưởng có trước máy thì con xin thỉnh sư trưởng quan hỷ thảo luận cho câu thảo luận số 3. Dạ nếu sư trưởng có trước máy xin sư trưởng quan hỷ cho con tín hiệu, con xin thỉnh sư trưởng thảo luận. Dạ câu số 4 mà sư trưởng. Dạ dạ xa thu. Bây giờ thì có lẽ là con xin thỉnh thượng tọa đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Sư trưởng sẽ thảo luận câu số 4. Đại đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Nếu có thì xin thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cho câu thảo luận số 3. Thỉnh sư trưởng trước đi ha. Đúng rồi, quên nữa. Dạ bạch sư trưởng, thì con xin thỉnh sư trưởng quan hỷ thảo luận cho câu thảo luận số 4 trước, sau đó con thỉnh người Pháp Đăng thảo luận câu thảo luận số 3. Dạ bạch sư trưởng, ở đây có cái câu được đặt ra là có phương pháp nào để quân tập như lý tác ý. Dạ thường thì nghe đến cái từ như lý tác ý Yoniso Manasikara, thường trong kinh thường như vậy. Sư trưởng là một vị chuyên về thiền, là những vị mà có cái kinh nghiệm về thiền, con xin sư trưởng quan hỷ thảo luận và cũng như giải thích rõ rộng về cái ý nghĩa của cái từ như lý thật ý. Dạ, con kính thưa tịnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa Phật tử, cảm ơn quý vị. Sở dĩ tôi chọn câu thứ tư là vì hình như câu này tôi cảm thấy như nó có cái gì nó hơi thích một chút. Còn mấy câu trên làm như nó hôm nay nó cũng hơi đau bụng á, thì nó cũng không có được nóng máy lắm. Cái câu thứ tư là: có phương pháp nào để quân tập như lý tắc hiệp? Chúng ta dùng cái từ này thì phải hiểu cái một cách chính xác một chút. Cái yoniso manasika đó, như là như lý tắc ý. Còn á yoniso manasika đó là phi lý tắc ý. Thì hai cái từ này nó đối chọi với nhau. Và nếu chúng ta hiểu, muốn hiểu một cách chính xác thì phải tìm cái chữ manasika Kara này nó có ý nghĩa như thế nào và nó có bao nhiêu chi hay là những trường hợp. Nếu nói Manasikara là một cái tâm sở, thì là Manasikara Chetasika, thì chỉ là một cái ý nghĩa là làm thành cảnh cho tâm, như vậy thôi. Nhưng mà tâm sở tác ý này nếu mà nằm trong cái tâm mà cái là cũng gọi là ngũ môn hướng tâm đó, thì đây là tác ý thành lộ trình tâm. Thì hai trường hợp trên chưa nói đến là như lý hay là phi lý. Nhưng mà trường hợp tác ý thứ ba đó thì chính là cái tác ý thành thực hay là tác ý thành thông tốc, là tâm là mano dvara vachana, là kháng ý môn hay là ý môn hướng tâm. Nó vừa là làm việc vachana là thẩm định hay là xác định hay là phán đoán cái tốt cái xấu, cái phải cái quấy cái thiện cả. Vì chính cái tâm sở tác ý nằm trong tâm kháng ý môn này là mới là cái tác ý thành cái chấp văn á. Mà quý vị đã biết cái chấp văn á là cái giai đoạn này là quyết định nghiệp báo thiện ác vân vân. Vì vậy nếu mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này một cách chính xác ngay cái chỗ cơ quan làm việc của cái tác ý này, thì chúng ta mới bàn là đến được cái làm thế nào để là tu tập hay quân tập cho thành cái thói quen thường cần duyên cho những kiếp sau mà lúc nào cũng như thật ý. Thì đã biết ở đây là tác cái như lý thật ý hay không như lý thật ý là phải nói cái đến cái giai đoạn là thật ý thành thực, thật ý thành là cho quán á hay động tốc đó. Thì cứ tìm những cái nào mà Đức Phật Ngài dạy trong kinh là gọi là cái vật thực của cái pháp mà đó đó mà thực hành đúng ấy, thì đó là như lý tắc ý. Nhưng mà cái pháp nào gọi là vật thực mà không là tức là cái nhân cái duyên sinh cái pháp đó mà không tập không làm đúng thì là ayoniso manasika đó là phi lý tắc ý. Như bảy giác chi Đức Phật có dạy là dù cho là niệm giác chi, trạch pháp giác chi vân vân vẫn có vật thực chứ không phải không có vật thực. Thì như vậy trong bảy cái giác chi, mỗi cái giác chi có những cái pháp, ví dụ như hỷ giác chi thì niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thí giới, thiền, thì đó là cái vật thực của cái hỷ giác chi. Còn như là trạch pháp giác chi thì có những cái đề tài pháp như là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp trắng, pháp đen, vân vân, thì đó là vật thực của trạch pháp giác chi, vân vân. Thì khi biết là những cái pháp mà trở thành cái vật thực của những cái giác chi, hay là nói về ngũ truyền năm cái truyền cái, thì cũng có vật thực chứ không phải không có vật thực. Thì mỗi cái như tham nó có cái vật thực là riêng của nó, như là tịnh tướng vân vân. Thì biết những cái vật thực này là nó nhân sanh ra, cũng như là những cái kiết sử nào, những cái kiết sử do nguyên nhân nào kiết sử ấy sinh khởi, vì ấy đoạn trừ những nguyên nhân ấy. Thì chính biết những cái vật thực, những cái nhân, cái duyên mà làm cho khởi cái pháp lên đúng, thì hãy có cái tu tập đúng cái phương pháp đó, thì gọi là như lý tác ý, và trở thành một cái thói quen về sau, thì cũng gọi là cái quân tập hay là thường cần ý duyên. Thí dụ như cái vị này đã từng tu tập trong quá khứ, như ngày giả xá, ngày đã qua thấy cái tử thi, ngày đã là khởi lên cái tâm kinh cảm từ trong quá khứ rồi. Thì sau này gặp trường hợp Đức Phật muốn tế độ, thì ngài cũng những cái thiết những cái pháp tương tự để khơi dậy, làm cho những cái gì là nhân là duyên là vật thực, để cho ông nghe được tỉnh ngộ giác ngộ. Thì đó là cái quen thường cận nghe duyên của những vị đó tu tập. Thì nó tóm lại, muốn làm cho cái như lý tác ý, thì chúng ta hãy tìm cái bất cứ phương pháp kỹ thuật nào, kể cả vô phanh thoát. Thí dụ như là quý vị muốn vào đây thì quý vị phải làm đúng cái phương pháp, như là trước khi lên thì mở máy, mở điện, xong rồi khởi động máy, vân vân. Thì quý vị làm đúng cái phương pháp đó, thì đó là như lý đó. Thì cũng vậy, phương pháp tu thiền chỉ, thiền quán, mỗi cái phương pháp đều có những cái nhân, cái duyên, hệ vật thực làm sanh lên những cái pháp. Ví dụ như nói là tu tập hay dồi cho bảy giác chi, mà cũng phải là liên hệ đến cái như là liên hệ hay là ý chỉ về sự viễn ly, liên hệ hay ý chỉ về cái ly tham hay vô nhiễm, liên hệ hay là ý chỉ về cái tịch diệt hay đoạn diệt, liên hệ hay ý chỉ về cái xả ly hay là từ bỏ. Thì chính những cái này là những cái pháp mà tu tập bảy giác chi luôn luôn có, phải có những cái ý chỉ hay là liên hệ như vậy. Thì khi mà hiểu biết được như vậy, mà tu tập thường xuyên như vậy, làm thường thường như vậy, thì như ngài Xá Lợi Phất, ngài tuyên bố ngài có thể an trú vào một cái niệm giác chi, bất cứ giác chi nào trong bảy giác chi, và bất cứ lúc nào, nơi nào nếu muốn, thì ngài sẽ an trú vào cái giác chi đó, cũng giống như nhà vua hay là những nhà giàu có đầy đủ nhiều cái bộ y phục, nếu muốn có thể mặc bộ đồ đó bất cứ lúc nào, chỗ nào, vào buổi sáng, buổi chiều chẳng hạn cũng được. Thì chính như là cái vị như ngài Xá Lợi Phất, ngài đã tu tập thuần thục nên ngài có thể an trú vào mà những cái giác chi này như ý muốn. Thì đây là chỉ cho cái sự ngài tu tập đúng phương pháp như lý tác ý đối với bảy giác chi, mà mỗi giác chi đều có cái vật thực riêng của cái giác chi đó. Và vị này đã biết sử dụng đúng phương pháp, như là trước khi nhập thiền phải làm như thế nào đó, rồi mới vào cái lộ trình tâm, rồi trước đó khởi lên cái Vottapanna là xác định tâm, rồi sau đó những giai đoạn tới như là chấn bị cận hành thận thứ bao bực, mới rồi mới Dhammapanna là thiền hay là kiên cố định thì mới đi vào được. Chứ nếu như bỏ tắt ngang không làm thì nó sẽ không đưa đến đúng phương pháp, thì nó sẽ không đưa đến cái thiền kiên cố định được như những vị đã thường thục. Thành ra mà nếu muốn quân tập như vậy thì bất cứ mỗi việc nào làm, quý vị nhớ cái như lý tác ý hay không như lý tác ý ở đây là chính ngay chỗ cái công đoạn quốc tháp nát là xác định tâm, là phán đoán trong cái giai đoạn là mỗi lộ trình tâm, lộ ngủ thì nó làm việc là Vottapanna là xác định, nếu lộ ý thì chính nó là ý môn hướng tâm, thì sẽ đưa đến cái việc là minh định thiện á. Thì cái như lý hay không như lý tác ý là ở giai đoạn này, như đã vừa trình bày. thì những cái pháp nào mà ngoài là nhân là duyên, là vật được phát sanh, thì cứ tu tập đúng phương pháp như vậy, trở thành thường cận y duyên, tức là quân tập về sau những cái nhân lành duyên lành. Và chính như vậy gọi là như lý tật y. Đây là câu trả lời của tôi qua câu Thảo Luận số 4 để là như vậy. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Dạ sa thú, chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Sư trưởng đã quan hệ thảo luận cho câu thảo luận số 4 về ý nghĩa của những lý tác ý. Dạ, giờ đây thì kính thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3. Câu thảo luận số 3 được đặt ra ở đây phải chăng sự thiểu trí đó có thể dẫn đến hành động bất thiện trong cuộc sống hay không? Điều này thì nó có phải là do cái sự ít hiểu biết về cái sự thiểu ít trí để dẫn đến cái hành động sai lầm, thì xin thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hệ thảo luận cho câu thảo luận số 3 nè. Bây giờ kính thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ sư trưởng, thọ thầy siêu Đức Phật Tăng, Đức Phương Minh Hạnh, Đức Phật Tính, Đồng Chí Tôn Đức Tăng. Kính chào Đức Tư Quyền, kính chào quý bà quý cô tu nữ, kính chào Phật tử. Ở trong câu thảo luận số 3 thì nếu phải chăng sự thiếu trí dẫn đến nhiều hành động bất thiện trong cuộc sống? Bởi vì thường ấy, thì chúng ta biết là nếu mà nói một cái mặt nào đó thì cái sự thiếu trí đó nó không có minh, tất nhiên là nó có thể nhiều khi nó bị sự thiếu cái sự sáng suốt nên dẫn đến nhiều hành động bất thiện. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng những cái tâm thiện ly trí ấy, thì nó vẫn không có trí. Bởi vì tâm thiện lưu trí thì nó chỉ có tính niệm tàng quý vô tham vô sân hành xã tịnh thân định tâm mà kinh thân kinh tâm vô thân vô tâm thích thân tâm tùng thân tùng tâm thôi. Thì 19 cái tâm sở tịnh hảo này nó sanh trong những cái tâm thiện, và những cái tâm thiện lưu trí thì tất nhiên không có trí rồi. Nhưng mà những cái tâm thiện lưu trí thì không có nghĩa là đó là những cái bất thiện. Tại vì thường thường quý vị thấy cái người có tính tham, tính sân, tính si, tính tầm, tính giác. Thì mỗi người có cái tánh, một cái tánh nó có thể là cái điều quân tập. Còn những cái người mà nhiều khi họ không có trí tuệ nhiều, nhưng mà ngược lại họ có cái lòng tin nhiều, thì nhiều khi chúng ta thấy có một lần Đức Phật Ngài kể là cái câu chuyện của cái vị học trò mà rất là ngu si, nhưng mà Ngài chỉ dạy cho một cái bài kệ. Mà kể có thể làm bậy chứ có làm bậy, ta biết như vậy. Mà trong kinh để lại là cái vị này học với cái vị danh sư thời gian rất là lâu, mà đến nỗi có lần nó quý vị biết không, trong kinh để lại là cái vị thầy ngủ mà cái giường nó cũng giống như nó sập xuống vậy đó. Nó sập xuống thì cái vị này là khi không có dỡ cái giường lên là không có kiếm cái gì mà kê, mà lại để bắp đùi của mình mà kê cái giường, kê cái chân kia cho nó bằng mấy cái chân kia. Đang hầu quạt vậy đó, thì bị thầy ngủ thì cái giống như chúng ta hiểu như cục gạch mà nó kê cái giường bây giờ lâu ngày nó mục vậy đó. Nhưng mà vị này lại lấy cái bắp đùi của mình kê vô cái kê vô cái chân giường để cho vị thầy ngủ y vậy đó. Cái vị thầy thức dậy thì thấy cái người học trò thầy mới hỏi sao con lấy bắp đùi kê gì đó. Nói cái bắp đùi á, hồi nãy ngủ thì thầy đang ngủ về con hầu quạt thầy thì cái cục giống cục gạch vậy nó bị bể vậy, thì con mới lấy cái bắp đùi kê vô cái chân giường để cho thầy ngủ. Ông thầy thì cũng thấy cũng rất là thương cái người học trò, nhưng mà nó quá thiếu trí đi, dạy chung với nhiều cái học trò nhưng mà cái người nào cũng thành nhân chi mỹ, chỉ có người học trò này xong nó dạy cái gì ở trong kinh để lại là đến nỗi mà một lần đi học với người ta đãi đường thì vị này ăn đường rồi về cái gì cũng nói cái đường hết, đến gặp cái mía cũng nói cái mía nó giống như là cái cục đường vậy. rồi người ta đãi cái gì ăn cũng nói giống dục đường hết. Có lần thấy cái cây thì hỏi nó cũng giống dục đường vậy. Ông thầy nó học ngược trò này nó quá khờ khạo đi, nó thiếu tí lắm. Nhưng mà ngài cũng dạy cho một cái câu kệ mà đọc. Sau này về quý vị biết rằng ông vua ông nghe cái người học trò này đi học với danh sư, vì danh sư tài ba lỗi lạc đó. Thì ông vua ổng một lần đó thì ổng đi giả thường dân, ổng đi ban đêm ban chiều vậy đó. Thì lúc bấy giờ cái tụi con trộm nó đào đường hầm nó vô nhà. Thì cái người học trò này cứ học quen rồi. À, cũng như học đọc cái câu làm bậy chứ có làm bậy á, ta biết như vậy. À, thường việc mình thức dậy đọc vậy. À, thì cái bọn cướp nó nghe cái câu nó đào vô thì nghe cái người học trò này giật mình thức dậy, cái học nói đọc câu làm bậy chớ có làm bậy, ta biết như vậy. À, thì cái mấy thằng cướp nó trộm nó đào từ cái chết nó bỏ, sợ nó bỏ. Thì nhà vua mới nghe thấy cái chuyện đó, nhà vua mới triệu anh ta vô thì kêu anh ta dạy cho. Thì nhà vua nói đây là câu mật chú của thầy của sư phụ của tôi dạy tôi á. Thì ông vua ông đọc như vậy, ông cũng học. À, ông học thì lúc bấy giờ ông vua ông đọc, thì lúc bấy giờ cái ở trong thần trong triều có người muốn phản cái, kêu cái người mà cạo tóc á, đến ngày cạo tóc đức vua là cắt cổ đức vua. À, thì cái người cạo tóc này cạo nhưng mà sợ cái dao cạo nó lục, nó không có bén, nên cứ mài tới mài lui hoài. Mỗi lần mài mà chuẩn bị cạo thì ông vua ông mới lại phát khởi là ông đọc câu làm bậy, chớ có làm bậy, ta biết như vậy. Thì cái ông quan cạo tóc ông nghe, ông thấy ông vua ông nói gì vậy, ông quỳ xuống lại. Ông lại thì ông vua ông mới hỏi, ông mới giả bộ thịnh nộ rồi ông hỏi. Thì ông này nói rằng trong triều muốn sát hại đại dương, nên kêu hạ thần làm cái việc mà cắt cổ đại dương, mà giờ đại dương biết rồi thì thành ra hạ thần cũng phải thành thật mà khai luôn. Thì ông vua ông thoát chết được thì ông mới tri ân cái người học trò, mà người học trò đó chỉ học được câu là làm bậy chứ có làm bậy, ta biết như vậy. Trong câu chuyện ổn sanh thì cũng dài, nó cũng kể nhiều chuyện rất là vui, nhưng mà Đức Phật ngài kể lại là cái người học trò thiếu trí này, nhưng mà ngài dạy cho cái câu kể đó mà cứ đọc vậy mà sau này cũng được làm quan của vua, mà cũng được vua phong thưởng này kia nọ. Thì nhiều khi những người thiếu trí thì họ cái việc làm của họ thì nó gần như là nó chậm, họ có lòng tin nhiều, cũng như chúng ta nghe cái người học trò này vậy đó. Ông thầy quạt cho ông thầy ngủ mà giờ cái cũng như góc cục gạch nó bị mục, nó sụp xuống vậy, thay vì kiếm cái đầu kê không đút bắp đùi vô ngồi đó là chịu cái bắp đùi vô cái giường để cho ông thầy ngủ hết giờ ngủ rồi ông thầy giật mình thấy vậy. Thì chúng ta thấy rằng đối với con người đó, nhiều khi chúng ta có cái tánh giác hay tánh tầm, tánh tính hay là tánh tham, tánh sân, tánh si, tùy cái tánh đó nó mạnh yếu. Và thường thường thì chúng ta biết rằng mỗi người đó không phải là người nào cũng tục sinh làm người tam nhân phải có trí. Có nhiều người chúng ta thấy cái trí nó bằng cái tâm hữu trợ đó, rồi cái trí nó chậm hơn chút xíu, cũng gọi là người ta gọi là liệt tuệ. Như Phật không phải là liệt tuệ, là cái tuệ đó liệt, nhưng cái lúc mà đắc đạo quả phải có cái sát na chuẩn bị. Còn cái người mà tuệ mạnh á, thì không có sát na chuẩn bị, nên cái người tuệ yếu người ta nói là liệt tuệ, nhưng mà chẳng phải là liệt tuệ là không có tuệ, mà cái tuệ nó yếu chút xíu như vậy đó. Thành ra có nhiều khi là có những người mà họ tục sinh làm người lạc nhị nhân nữa, hoặc lạc nhị nhân cũng là người tục sinh có vô tham vô sân nhưng mà không có trí tuệ. Thì nói đi nói lại thì chúng ta thấy rằng không nghĩa là những người nào thiếu trí thì đều là những hành động bất thiện, bởi chúng ta thấy tâm thiện ly trí thì nó không có cái sở hữu trí tuệ, nhưng mà nó vẫn có 19 sở hữu tịnh thảo biến hành, nên chúng ta phải hiểu. Nhưng mà đối với những cái người thường thường ở ngoài đời, và thật sự những người thiếu trí thật sự thì đa số cũng dẫn đến những cái hành động không có tốt, hay là thiếu trí. Mà Đức Phật thì kể là câu chuyện có cái người con á, muốn đập cái con mũi ở trên đầu cha mình, nhưng mà lại lấy cái búa mà đập. Lúc mà nói cha thân, con mũi nó đậu lên đầu cha thân, thì ông cha cũng đang giống như đang làm đang dệt thiêu mà cái tay không thể rút ra được vậy đó. Thì cái người cha mới nói con thân có thể đập con mũi, thì cái đứa con mới lấy cái búa chạy vô đập vô con mũi, nhưng mà đập vô thì ông già cũng chết. thành ra có nhiều khi cũng kể những người thiếu trí á, nhiều khi họ giúp mình nhưng mà họ giết mình cũng chừng. Cũng nói đến có câu chuyện bổn sanh Đức Phật này cũng nói về cái người học trò mà có nghĩa là thiếu trí, cái người con thiếu trí mà muốn đọc con mũi cho cha thân, mà người cha lúc bận lại nói mà lại lấy cái chày dò đập vào đầu cái người cha để đập con mũi. Thì chúng ta cũng thấy những người thiếu trí á, nó cũng có những cái trường hợp mà khiến cho người đó làm việc bất thiện, hành động nó không có tốt, cũng như câu chuyện mà chúng tôi kể sau vậy. Còn nhiều khi những người thiếu trí nhưng mà lại cái người ta có lòng tin, người ta có tâm, cái tục sinh của họ có đức tin nhiều, thì có nhiều khi họ làm mà cũng thiếu trí nhưng mà không có nghĩa là họ làm bất thiện. Thì ở trong cái câu trả lời thì cũng giờ cũng trả lời cũng vừa với thời gian rồi, thôi xin trả mít lại cho đại đức Pháp Tăng điều hợp với buổi học hôm nay. Con kính lãnh lễ sư trưởng Thượng tọa Đại Siêu, đại đức Pháp Tăng, đại đức Tề Quyền, đức Pháp Tính cùng chư tôn đức Tăng. Bây giờ xin trả mít lại cho đức Pháp Tăng ạ.
Dạ, sa thủ kính tri ân đầy đức Pháp Đăng rất nhiều đã thảo luận cho câu thảo luận số 3. Dạ, buổi học hôm nay đến đây đã chấm dứt. Ngày mai chúng ta sẽ học buổi học ngày mai với cái tựa đề của bài học ngày mai là Thiên Pháp và Tiền Thân của Đề Quá Tham Má, do chính chúng tôi trình bày. Dạ, chúng con thay mặt ban tổ chức kính tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào room, cũng như là kính cảm ơn toàn thể quý Phật tử có mặt trong buổi học hôm nay, và một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài và chào tạm biệt toàn thể quý Phật tử. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và sau đó chúng ta đóng room. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sa thụ lành thai. Con Bích Thu thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bí mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Ngôn Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phủ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thank you.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Bút Tha